Chương 826, Hồng Môn Yến. Tiên tổ, cái này không phải rõ ràng là cái bẫy sao? Tồn khó hiểu hỏi. Tiên tổ nở nụ cười, nói, không sai, đây chính là cái bẫy, mặc kệ là ai cũng có thể nhìn ra. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy rằng Phương Hạo Vân phải đến sao? Cao Minh. Kim gia cười nói, tiên tổ thật là cơ trí, vì cha mẹ của mình, Phương Hạo Vân dù biết rõ là Hồng Môn Yếu, nhưng cũng phải đến đây. Được rồi, chuyện này quyết định vậy đi, các ngươi ra ngoài chuẩn bị. Tiên tổ phất tay nói, ta muốn im lặng một mình. Sau khi đi ra khỏi cửa điện, Tồn đột nhiên nói bước hậu điện hạ, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không? Tốt. Sophie gật đầu nói, ta cũng đang muốn tâm sự với ngươi. Hai người tựa hồ như ăn khớp với nhau, chỉ một cái nhìn thôi đã xác định được mục tiêu chung rồi. Sau 10 phút, hai người đi đến cấm địa của huyết tộc, Sophie tự mình mở kết giới ra, mang Tồn đi vào. Sau đó, hai người cùng nhau bày kết giới lại, đợi cho đến khi tất cả hoàn thành, thì mới đi vào trong. Bước hậu, ngươi cảm thấy rằng tiên tổ trở về, là chuyện tốt sao? Đại nữ Vu Tồn nhẹ giọng hỏi. Ta không có ý kiến gì hết. Bước hậu Sophie thở dài một hơi, Tồn, đứng ở góc độ của ngươi, có lẽ ngươi không hy vọng tiên tổ xuất hiện, nhưng ta thì khác, nếu tiên tổ không xuất hiện, bây giờ có lẽ ta vẫn là sản phẩm thử nghiệm của ngươi. Đại nữ Vu Tồn cười nói, ngươi còn mang thù à bốn. Thật ra ta không tính giết chết ngươi, một khi thực nghiệm hoàn thành, thì kẻ được lợi đầu tiên chính là ngươi. Ta tin tưởng được sao, thần sắc của bức hậu sổ phỉ vẫn không thay đổi. Tồn, ngươi là cái dạng người gì, trong lòng ta rõ ràng nhất. Ha ha. Đại nữ Vu Tồn bật cười, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Ta biết ngươi sẽ không tin ta, nhưng mà lúc ấy ta quả thật có nghĩ như vậy. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có lý do không tin tưởng ta. Bước hậu, vấn đề bây giờ rất rõ ràng, tiên tổ căn bản là không có khả năng truyền thụ tịch mịch chi hỏa cho chúng ta. Nói cách khác, ông ta căn bản là không tin tưởng chúng ta. Chúng ta phải tự nghĩ biện pháp thôi. Ta thậm chí là còn hoài nghi rằng, tiên tổ sẽ nhân cơ hội này mà hy sinh hai chúng ta. Không có khả năng. Bức hậu sổ phỉ thốt lên, sao có thể chứ? Mặc kệ là thế nào thì chúng ta vẫn là hậu đại của ông ta, nếu hy sinh chúng ta, Darkness sẽ do ai kế thừa, ông ta à? Đại nữ Vu Tồn bình tĩnh nhìn bức hậu sổ phỉ, nói, tiên tổ buồn vui lẫn lộn, tâm tư sâu không thấy đáy, ta căn bản là không thể nào đề phòng tâm tư của ông ta cả. Nhưng ta có một cảm giác rằng, ông ta dường như không tin tưởng chúng ta. Đúng vậy. Bức hậu sổ phỉ thở dài một tiếng, nói mặc kệ là ngươi hay là ta đều không có cách nào lấy được niềm tin của tiên tổ. Đại nữ Vu Tồn không thèm để ý đến lời nói của bức hậu sổ phỉ, mà chỉ tự thì thào lẩm bẩm, con người luôn phải tự dựa vào chính mình, nếu không như vậy, người chịu thiệt sau này sẽ là chúng ta. Bức hậu, ngươi đừng quên, ngươi mới chính là kẻ nắm quyền của Darkness. Có tiên tổ ở đây, ta nắm quyền cái gì? Nụ cười của bức hậu Sophie lúc này đã trở nên mất tự nhiên rồi. Tình huống như vậy cần phải thay đổi. Đại nữ Vu Tồn thở dài một tiếng, lúc trước kia rất là tự do, nhưng bây giờ thì bốn. Ta không thích bộ dáng cao cao tại thượng của tiên tổ. Còn nữa, gần đây ông ta càng lúc càng trẻ tuổi, và đòi hỏi đàn bà ngày càng nhiều hơn. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ gặp phiền toái rất lớn. Bức hậu, ngươi có nghĩ đến không? Chúng ta có phải nên làm ra hành động gì đó không? Biểu tình của bức hậu sổ phỉ vẫn không thay đổi, trước mặt tiên tổ, việc chúng ta có khả năng làm thật sự quá ít. Đại nữ Vu Tồn nghiêm mặt nói, nhưng nếu chúng ta không làm cái gì, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên bất lợi với chúng ta. Bức hậu sổ phỉ cũng cau mày nói, vậy ngươi tính nên làm gì bây giờ? Đại nữ Vu Tồn nở một nụ cười, cười một cách gian xảo, không phải là ta tính nên làm thế nào, mà hẳn là chúng ta tính nên làm thế nào mới đúng. Bức hậu, bây giờ chúng ta đứng cùng thuyền với nhau. Bức hậu Sophie chỉ vào cái mũi của mình, nở nụ cười, ngươi muốn tạo phản, còn muốn ta đi theo ngươi. Ngươi thật sự biết suy nghĩ đây. Ta đang nghiêm túc. Đại nữ Vu Tồn không hề phẫn nộ, mà chân thành nói, lúc này, chúng ta cần phải hợp tác, nếu không, sau này ta và ngươi đều không có kết cục tốt. Nhưng ngươi cảm thấy rằng, với lực lượng của chúng ta, có thể chống lại tiên tổ sao? Bức hậu Sophie hỏi. Không thể. Đại nữ Vu Tồn trả lời không chút do dự, lực lượng của ta và ngươi căn bản là không có khả năng. Có điều, chúng ta có thể mượn sức của người khác, ví dụ như Phương Hạo Vân. Ngươi đã sớm có dị tâm? Bức hậu Sophie đột nhiên hỏi. Đại nữ Vu Tồn trầm mặc một hồi lâu, giống như đang nghiêm túc tự hỏi, sau đó nói ra một câu rất là kỳ quái, quyền lực đối với ta và ngươi, đều có một sức hấp dẫn tương đương. Không, quyền lợi của người mạnh hơn một ít. Bức hậu Sophie trầm giọng nói, ta khác ngươi một chút, những cái ta khát vọng, không giống như những gì ngươi đã tưởng tượng. Đại nữ Vu Tồn đột nhiên hỏi, vậy ngươi rốt cục có muốn làm hay không? Con mắt của bức hậu Sophie hơi co lại, nói, làm thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta đương nhiên sẽ đại biểu cho chúng ta đi tiếp xúc với Phương Hạo Vân. Giọng nói của đại nữ Vu Tồn trở nên ôn hòa hơn, chỉ cần liên hợp với Phương Hạo Vân, chúng ta mới có thể thành công. Nhưng hắn dựa vào cái gì mà phải giúp chúng ta? Bức hậu Sophie lo lắng hỏi. Bởi vì năng lực của hắn không đủ để giết chết tiên tổ. Tôn cười nói, chúng ta có thể nói cho hắn biết nhược điểm của tiên tổ. Chỉ cần biết được nhược điểm của tiên tổ, thì với công lực của hắn, hoàn toàn có thể giết chết tiên tổ. Đến lúc đó, chúng ta coi như vô tư. Cái này cũng chưa chắc chắn. Sophie lo lắng nói, nếu tiên tổ chết, vậy chúng ta chẳng phải sẽ gặp xui xẻo sao? Sẽ không đâu. Tôn cười nói, ngươi quên mất lần trước bọn họ suy nghĩ gì sao? Bọn họ cần chế hành, cho nên, bọn họ tuyệt đối không để cho Darkness bị diệt vong đâu. Nhưng mà bọn họ dựa vào cái gì để tin tưởng chúng ta? Sophie vẫn còn lo lắng. Phát lời thề linh hồn, ký ước định ngàn năm. Tôn cười nói, ta sẽ đem máu sử nữ của mình dâng lên cho Phương Hạo Vân. Hơn nữa hai chúng ta cùng nhau phát lời thế, ký hòa bình 1000 năm, cộng thêm máu sử nữ của ta, thì Phương Hạo Vân tuyệt đối sẽ động tâm. Sophie, đừng do dự nữa, những cái ta cho còn nhiều hơn ngươi, cho nên ngươi căn bản là không có lý do để do dự. Bức hậu Sophie mân mê một hồi rồi gật đầu, một khi đã như vậy, ta đồng ý bốn. Tốt. Tôn cười nói, đây là bí mật của hai người chúng ta, trừ ta và ngươi ra, bất kỳ kẻ nào cũng không được biết. Đến đây để tỏ thành ý của ngươi, chúng ta cùng nhau ký kết khế ước đồng sinh cộng tử đi. Nói xong, Tôn liền móc ra một cuộn giấy được viết bằng máu đã chuẩn bị từ sớm. Cùng sống cùng chết. Sophie cầm lấy cuộn giấy ấy nhìn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn dựa theo khế ước của huyết tộc, ký tên của mình vào bằng máu. 34. Khi hoàng hôn đến, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Tôn. Trong điện thoại, Tôn hẹn Phương Hạo Vân đến một phòng khách sạn đã được đăng ký sẵn, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Đối với việc này, Phương Hạo Vân cũng không từ chối. Trên thực tế, hắn cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Tôn. Từ sau khi nhận được tin tình báo của Kim Gia, thì Phương Hạo Vân cũng biết Tôn đã không còn một lòng với tiên tổ. Đến thời gian hẹn gặp, Phương Hạo Vân liền một mình đi đến khách sạn ấy, vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa, còn chưa kịp nóng ghế nữa thì chuông cửa đã vang lên. Giây phút đó, thiên phạt trong cơ thể của Phương Hạo Vân đã bắt đầu xoa động, hiển nhiên người ngoài cửa chính là Tôn rồi. Đến rồi, không cần nhấn nữa. Phương Hạo Vân vừa đi vừa la. Cửa vừa mở ra, Phương Hạo Vân liền cảm thấy hai mắt sáng ngời, ngoài cửa quả nhiên là Tôn, chỉ là cô ta đã thay đổi cách ăn mặc ngày thường. Một cái quần bò màu xanh lam bó sát cặp chân thon dài kia, áo dây màu trắng được thiết kế tinh xảo, để lộ ra vòng eo mảnh khảnh của cô, toát lên vẻ gợi cảm trên người của cô ta, nhất là cái áo dây này có cái cổ thật sự rất thấp, hầu như lột ra nửa bộ ngực trắng tuyết ấy. Thậm chí là còn có thể nhìn thấy được cả áo lót màu hồng phấn bên trong nữa. Khe ngực thật sâu ấy dường như muốn tuyên bố lên sự đầy đặn và gợi cảm của cơ thể vậy. Cô ta cười như không cười nhìn Phương Hạo Vân. Nói, sao vậy? Không cho tôi vào à? Mời vào. Phương Hạo Vân thu hồi con mắt lại, thầm nghi, con nhỏ này tùy ý ăn mặc sơ sơ thôi, mà lại hấp dẫn như vậy, thanh nhã nhưng không mất đi vẻ gợi cảm. Điện hạ Tổm, thật không ngờ rằng cô lại mặc như vậy đến gặp tôi. Phương Hạo Vân cười nói, rất có phong cách của chị gái hàng xóm đấy. Ha ha. Tôn cười quyến rũ, nói, có thể được Tôn giả khen, tôi cũng cảm thấy may mắn. Âm thanh của câu ngọt còn hơn cả đường nữa, khiến cho người nghe không uống mà đã say rồi. Ngồi đi. Phương Hạo Vân tiếp đón Tồn ngồi xuống, rồi tự mình ngồi xuống ghế sofa đối diện cô, cười hỏi, cô tìm đến tôi, rốt cục là có chuyện gì? Hai chuyện. Tồn nhếch đùi đẹp lên, và cởi nút áo trên người ra, để lộ cái áo ngực có đường viền khiêu gợi ra trước mắt của Phương Hạo Vân, thản nhiên nói một chuyện công, một chuyện riêng, cậu muốn nghe chuyện nào? Tùy tiện. Ánh mắt của Phương Hạo Vân nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Tồn mà không hề kiêng nể gì cả, con mắt không hề có chút che giấu nào hết. Chuyện sắc hiệp, chuyện phùn VN. Vậy nói về chuyện công trước đi. Tồn nói, tiên tổ muốn đại thọ, ông ta hy vọng cậu có thể tham gia, tại bữa tiệc thọ này, cậu có thể nhìn thấy được cha mẹ của cậu, nếu cậu không đi, thì cha mẹ của cậu sẽ sống không bằng chết. Đê tiện. Phương Hạo Vân nói, đây là hồng môn yến mà tôi không thể không đi bốn. Đúng vậy. Tồn đáp, đích xác là như vậy, nhưng mà cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải tham dự, không phải sao? Vậy còn việc riêng? Hợp tác. Tồn cười nói, tôi muốn hợp tác với cậu. Chúng ta cùng nhau đối phó tiên tổ, tôi có thể nói cho cậu biết nhược điểm của tiên tổ. Hơn nữa tôi còn có thể ký cam kết ngàn năm hòa bình với gia tộc thủ hộ. Ngoài ra tôi vẫn còn là trinh nữ. Tôi rất có thành ý, cho nên tôi đã đem tất cả của mình nói ra rồi. Tôi hy vọng có thể đổi lại sự thật tình. Hình như có vẻ rất công bằng. Phương Hạo Vân cười nói, tôi tin tưởng cô thế nào đây? Rất đơn giản. Tổn trực tiếp cởi bỏ cái áo dây ngoài ra, nói, tôi có thể đem tất cả lời hứa của tôi cho cậu, bắt đầu từ cơ thể của tôi. Không. Phương Hạo Vân nói, trước tiên nói về chuyện khác đi. Thứ tốt đẹp nên để đến sau cùng, cô nói cho tôi biết nhược điểm của tiên tổ đi, sau đó cho tôi nhìn thấy bằng chứng về cam kết ngàn năm hòa bình. Như cậu mong muốn, Tồn Thành thật đem bản khế ước cùng nhau ký với sổ phì ra, lập tức nói thêm một câu, thật ra nhược điểm của tiên tổ rất đơn giản, đó chính là con mắt. Ừ. Phương Hạo Vân trả lời một tiếng, rồi lật cái cuộn giấy khế ước kia ra, đây là một loại khế ước từ thời viễn cổ còn tồn tại lại. Nó có tính thực tế không cần phải chứng minh nữa. Phương Hạo Vân có được ký ức của lão tổ tông Bạch gia, cho nên cũng không hề có xa lạ với những thứ này, vừa nhìn liền có thể nhận ra. Đây là đồ thật. Phương Hạo Vân âm thầm vui sướng, hòa bình ngàn năm, đây là một hấp dẫn vô cùng lớn. Trên thực tế 61 cho dù không có điều kiện khác, chỉ dựa vào cái này thôi cũng đủ đáng giá rồi. Yên tâm đi, tất cả đều là đồ thật. Tôn cười nói, cậu đã hiểu rồi. Vậy cậu biết nên làm thế nào chứ? Phần kế ước này, cần có máu linh hồn của người ký, chỉ có như vậy mới đầy đủ được. Ừ, tôi hiểu. Phương Hạo Vân cẩn thận đối chiếu lại một lần nữa, sau khi xác định là không có vấn đề lúc này mới dùng bí pháp, lấy máu linh hồn ký tên vào. Sau khi xong việc, Phương Hạo Vân cất cuộn giấy ấy đi. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục hỏi, con mắt lại nhược điểm của tiên tổ, thật vậy chăng? Loại chuyện này không có khả năng lấy ra đùa được. Đương nhiên là thật bốn. Đây là tin tức tôi tốn rất nhiều công sức mới thu hoạch được. Tổng nói tôn giả, bây giờ tôi sẽ dâng lên điều kiện cuối cùng của tôi. Thân thể trong sạch của tôi. Đến đây đi, để máu trinh nữ của tôi làm dịu tịnh thế tử viêm của cậu lại. Nói như vậy, phần thắng của cậu sẽ còn lớn hơn nữa. Nhìn thấy Tổng đã nói đến mức này rồi, Phương Hạo Vân cũng không còn do dự nữa. Hắn ta không phải là một người tùy tiện. Nhưng mà nếu không tùy tiện, thì đúng là không phải người. Đối với sự chủ động cầu yêu của Tổn, hắn cũng không tính toán từ chối. Huống hồ, máu cực âm của Tổn, đích thật là có trợ giúp rất lớn cho việc làm dịu lại tịnh thế tử viêm. Đương nhiên, cái này cần sự hoan ái hỗ trợ. Nhưng mà chuyện này khác với song tu cùng Nguyệt Nha Nhi, chứ những người có duyên trên đời này với thiên phạt như Phương Hạo Vân gia. Thì chỉ có đàn bà của Bạch gia mới có thể dung hợp được tịnh thế tử viêm. Mà Tồn thì không nằm trong danh sách này. Cô thật sự còn là trinh nữ? Phương Hạo Vân hỏi. Tồn trầm giọng đáp, thử qua rồi cậu sẽ biết. Tôn giả, công pháp mà Tồn tu luyện, phải dùng đến thân trinh nữ này. Lần này, nếu không phải vì muốn cậu có thêm phần thắng khi đối phó với tiên tổ, thì tôi tuyệt đối sẽ không để hư thân. Đương nhiên, tôi cũng không phải là tùy tiện hạ quyết tâm. Chỉ cần tiên tổ chết, tôi có thể tinh luyện được máu hắc ám trên người của ông ta. Đến lúc đó, lực lượng của tôi sẽ đạt đến đỉnh, cái gọi là trinh nữ đối với tôi mà nói cũng không còn quan trọng nữa. Tôi tin tưởng cô. Phương Hạo Vân coi như là thử một lần, hắn đi qua, nhẹ nhàng kéo Tổn xuống cái ghế sofa rộng thùng thình kia, thản nhiên nói, ha ha, cho đến bây giờ vẫn chưa thử qua việc hoan ái với nữ vu, hy vọng cô có thể gây cho tôi một ít cảm giác khác thường. Đương nhiên sẽ. Tồn cười quyến rũ nói. Phương Hạo Vân ôm lấy Tồn vào trong lòng, nhẹ nhàng cởi cái áo ngực xuống, và cặp thỏ trắng sung mãn lập tức hiện ra trước mắt, nụ hoa phấn hồng trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cũng không biết là đã qua bao nhiêu năm rồi mà Tổm lần đầu tiên để cho đàn ông nhìn thấy bộ ngực sữa của mình, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu, nhưng mà cô ta vẫn còn thẹn thùng. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng hôn lên trán của Tổm một cái, nói, không uổng công con lợn sữa nuôi nhiều năm, quả nhiên là không giống người thường. Tổm nghe thấy vậy, hai mắt sáng ngời lên, sau đó cất giọng nói nhu tình như nước, nếu đã thích, vậy thì đến hưởng thụ đi. Phương Hạo Vân duyệt gái vô số, không biết thưởng thức qua bao nhiêu cặp ngực đẹp rồi, nhưng mà bộ ngực sữa hoàn mỹ như của Tổm thì lại không nhiều lắm. Bàn tay to không chút khách khí xoa nắn lên bộ ngực sung mãn này. Lần đầu tiên Tổm được đàn ông nuốt ve bộ ngực sữa, dục vọng nguyên thủy nhanh chóng bị khiêu khích lên, tiếng thở gấp càng lúc càng nặng, và bộ ngực sung mãn của cô cũng phập phồng theo nhịp thở không chừng, hai tay ôm chặt lấy Phương Hạo Vân, dường như muốn thân thể của hai người dính sát vào nhau hơn nữa. Vừa vuốt ve cái lưng ngọc nhắn nhủi bóng loáng của Tổm, Phương Hạo Vân vừa cười nói, tôi rất bội phục dũng khí của cô, nếu tôi là cô, tôi nghĩ tôi chưa chắc đã làm tốt như vậy. Cảm ơn. Tổm ngọt ngào nói, tôi rất rõ ràng, tiên tổ không biết thương tiếc hậu nhân của mình, ông ta muốn hy sinh tôi và Sophie, tuy rằng là hậu nhân của ông ta, nhưng tôi không cam lòng để ông ta khống chế, bị ông ta lợi dụng. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi lựa chọn hợp tác với cậu. Đến đây đi, tôn giả, để cho tôi cảm thụ sự cường đại của cậu. Phương Hạo Vân phá lên cười ha hả, nói, cô sẽ cảm nhận được tôi. Hôm nay tôi là của cậu, cậu muốn đùa bỡn tôi thế nào cũng được. Khoe miệng của Tổm hiện lên một nụ cười, tôi thật sự rất chờ mong cậu cho tôi. Bàn tay của nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Tổm, nói, đến đi, dùng tình cảm mãnh liệt của cô mà khiêu khích tôi đi. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Tổm lập tức hiểu được ý tứ trong đó. Cô nhanh chóng vùi đầu vào giữa hai chân của Phương Hạo Vân, cởi quần của hắn ra, và bắt đầu phục vụ bằng miệng. Những năm tháng trong quá khứ, Tổm cũng đã vô số lần liếm qua cái thứ này rồi, cho nên kỹ xảo của cô cũng rất thành thục. Phương Hạo Vân cảm thấy sướng như lên trời vậy, không ngừng vuốt ve mái tóc đẹp của cô, chỉ dẫn cho hành động kế tiếp. Khoảng 10 phút sau, Tổm đã đưa Phương Hạo Vân lên đỉnh núi. Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, Tổm nói, anh yêu, ăn ngon thật em còn muốn ăn nữa. Không bây giờ nên làm chuyện thực tế một chút. Phương Hạo Vân đột nhiên giống như một con sói đói nhào đến vậy, thứ tráng kiện nóng như lửa ấy nhanh chóng đâm vào, và trong một tiếng kêu nhẹ, Tổm đã giao thân trinh nữ của mình cho Phương Hạo Vân. Ngay lập tức, trong phòng truyền ra những tiếng kêu kinh thiên động địa. Hai người dây dưa với nhau thật lâu trong phòng rồi mới chịu dừng lại, Tổm bị mạ hai cho thở hổn hển liên tục, đổ mồ hôi đầm địa, làm nũng nói, anh yêu, em thiếu chút đã bị anh giết chết rồi. Không, tôi vẫn còn chưa đã. Phương Hạo Vân vỗ một cái lên mông của cô, nói như ra lệnh, tôi còn muốn làm luôn lỗ kia. Lời này vừa nói ra, thân mình của Tổm lập tức run lên. Có điều đến cuối cùng, cô vẫn đáp ứng đồng ý vội vàng bỏ thân mình dậy, nhét cặp mông trắng tuyết lên, đợi đàn ông đến tàn phá. Và sau đó, một tiếng kêu đau đớn phát ra, trên người của Tổm đã không còn giữ lại được cái nào cả. Lúc mới đầu thì có chút đau đớn, nhưng càng về sau, từng cơn khoái cảm ập đến làm cho cô hoàn toàn thích thú với việc này. Khi chơi đùa chán chê rồi, Phương Hạo Vân cũng đã ra đến 3 lần, tay của hắn xoa nắn cặp meo meo cực bự trước ngực của cô, cười nói, thật không ngờ nha, loại đàn bà như cô mà vẫn có thể giữ được tem đấy, đúng là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Em cũng không nghĩ đến, sự thật cùng với tự an ủi lại có chênh lệch lớn như vậy bốn. Tôn Thanh thật nói, nếu ngay từ đầu mà em được hưởng thụ kích thích như vậy, em nghĩ em đã không giữ vững đến giờ phút này rồi. Bàn tay từ từ vuốt ve xuống dưới đùi trắng nhắn của Tổm. Phương Hạo Vân hỏi, sao cô có thể thuyết phục được Sophie? Chẳng lẽ lao già ẹ gì ấy không thèm tin cả Sophie sao? Ừ. Tổm gật đầu nói, ẹ gì chỉ tin tưởng một mình lao ấy thôi còn có cha mẹ của anh nữa, bởi vì trên người bọn họ có nguyên lực hắc ám, hầu như đã là dòng giống của lao ấy. Cô có gặp Phương Kiến Hoa không? Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi. Không có. Tổm thở dài yếu ớt, nói, bọn em thậm chí là còn không được gặp mặt quân đội do lao ấy chế tạo nữa. Tôn giả, anh nhất định phải khống chế tâm ma trong lòng anh. Nếu không anh sẽ bị lao giả ẹ dịt ấy dẫn dụ mặt hắc ám của anh. Tôi biết. Phương Hạo Vân nói, thay tôi chăm sóc tốt cho Kim gia. Ừ. Tôn cười bảo, Em sớm biết Kim Gia là người của anh mà, mặc dù là đi đến đặt nét rồi, nhưng ông ta vẫn là người của anh. Em rất ngạc nhiên, anh rốt cục đã làm thế nào khiến cho ông ta phản bội lại đặt nét vậy? Thật ra rất đơn giản. Phương Hạo Vân nói, bởi vì tôi đối với ông ta tốt. Con người đều là động vật có tình cảm, chỉ cần cô đối với ông ta tốt, thì ông ta sẽ mang ơn cô thôi. Nói xong, bàn tay của Phương Hạo Vân bắt đầu xoa nắn lên cặp mông của Tổm. Chỉ sau một hồi, lửa dục của Tổm lại tăng vọt lên, thở hổn hển nói, anh yêu, em còn muốn nữa. Nhìn biểu hiện của cô thế nào đã? Phương Hạo Vân nói, em biết nên làm thế nào. Nói xong, Tổm vươn bàn tay mềm mại không xương của mình ra, nắm lấy cái thứ cứng và nóng ấy, nhẹ nhàng vuốt ve và hôn nó. Tôn giả, hôm nay em là nữ nô của anh. Cho đến khi hai người đạt đến cực khoái lần thứ 5 thì bọn họ mới hoàn toàn dừng hoạt động này lại. Mà lúc này, Phương Hạo Vân không hề có chút mệt nhọc nào cả. Ngược lại, hắn còn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Tôn giả, sứ mệnh của em đã kết thúc rồi. Kế tiếp nhìn xem anh đấy. Tôn nghỉ ngơi một chút rồi mặc quần áo vào, thản nhiên nói sau khi thành công, em hy vọng có thể hưởng thụ niềm vui hôm nay, có thể chứ? Đương nhiên. Phương Hạo Vân cười nói tổm, trước khi chưa thành công thì đừng nói gì cả. Hôm nay cô đã cho tôi rất nhiều rồi, mặc kệ là máu cử gâm của cô, hay là khế ước hòa bình ngàn năm, cũng đều là những thứ tôi cần. Cảm ơn. Hi hi. Tôn khẽ cười một tiếng, nói, tôn giả, không phải là anh chứ? Sao em lại cảm thấy rằng anh rất đáng yêu vậy? Đương nhiên là em cũng nghĩ vậy. Phương Hạo Vân lập tức buồn bực, ý của Tổm như vậy là sao? Đợi khi Tổm rời đi, Phương Hạo Vân ngồi dựa vào ghế sofa, cẩn thận suy nghĩ. Buổi tiệc thọ 3 ngày sau, nói thế nào hắn cũng phải đi, nhưng mà tâm tình còn cần phải điều chỉnh lại nữa. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Phương Hạo Vân theo đúng hẹn mà đến, cầm theo cả thiệp mời. Đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại bước vào cổng lớn của tòa pháo đài đặt nét này. Con Di Bạch, Nguyệt Nha Nhi cũng đi theo vào, hai người đứng ở chỗ nằm trong tầm quan sát của Phương Hạo Vân, để tùy thời ra tay phối hợp đối phó với lao già ẹ gì đó. Hạo Vân, cậu thật sự đến đây à? Đột nhiên, Kim Gia xuất hiện trong đám người, khẽ nói với Phương Hạo Vân, đây là Hồng Môn Yến. Tôi biết. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, tôi phải đến, không cần lo lắng cho tôi. Tự mình tôi có thể xử lý tốt chuyện này. Nhớ kỹ, khi hiện trường rối loạn, ông phải tự mình chạy trốn đi. Ừ. Nhìn thấy Phương Hạo Vân tự tin như vậy, Kim Gia cũng không nói nhảm nữa, xoay người rời đi. Tôn giả, đến rồi. Vừa mới nói chuyện với Kim Gia xong, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn, chính là Tổm. Hôm nay Tổm mặc một bộ váy dạ hội cao quý, màu tím rất xứng với cô. Làm tôn lên vẻ cao quý thanh lịch của cô. Hạo Vân, anh chuẩn bị tốt chưa? Ừ, cảm ơn cô quan tâm. Phương Hạo Vân đi đến, chân thành nói, tuy rằng giữa chúng ta có mối quan hệ lợi ích ràng buộc, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô. Những người khác đâu? Tôn hỏi, từ một chỗ bí mật à? Phương Hạo Vân gật đầu. Tôn nhìn Phương Hạo Vân, nói, anh phải cẩn thận. Phương Hạo Vân cười cười, tôi biết. Hôm nay cô còn lo lắng cho an nguy của tôi còn hơn cả bản thân cô vì tôi thất bại, cô cũng xong đời. Tổn cũng cười nói, vốn là vậy mà. Phương Hạo Vân trịnh trọng nhìn Tổn, nói, hy vọng nhược điểm mà cô nói cho tôi biết có tác dụng. Chỉ cần tôi còn sống, tôi đồng ý sau khi thành công sẽ làm tiếp với cô. Ừ. Khuôn mặt của Tổn rốt cục đã xuất hiện một nụ cười thật sự, và còn có một chút thường hứng nữa. Phương Hạo Vân nhìn Tổn, hỏi. Lập trường của Sophie vẫn không thay đổi chứ? Đương nhiên. Tổn vẫn còn cười, tự tin nói, bọn em đã cùng nhau ký khế ước rồi, cho dù cô ta thật sự muốn đổi, thì cũng phải cố kỵ một chút, bởi vì khế ước viễn cổ này rất lợi hại. Hạo Vân, nói cho em biết, anh nắm chắc mấy phần vậy? Phương Hạo Vân cũng không lãng tránh ánh mắt của Tổn, nói, không biết. Tổn mân mê cái miệng, không cần nói cũng biết là đang rất lo lắng rồi. Chuyện hôm nay, đối với cô ta mà nói, chính là cơ hội cuối cùng, không thành công thì thành ma, nếu thất bại, cô sẽ hoàn toàn mất hết tất cả cơ hội. Bởi vì thủ đoạn của ẹ dịt thật sự rất đáng sợ. Cô đang sợ, tôi có thể cảm giác được, lòng của cô đang run lên. Phương Hạo Vân nói, không có khả năng. Tổm che giấu sự bối rối trong lòng, em tuyệt đối không sợ hãi. Em biết em sẽ thành công, Bởi vì anh sẽ thành công. Cảm ơn. Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ trên tay, nói, thời gian sắp đến rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.
Ừ.
Tổn chủ động ôm lấy cánh tay của Phương Hạo Vân, nói, em mang anh qua, em nghĩ bây giờ anh có thể nhìn thấy cha mẹ của anh, nhớ kỹ, nhất định phải khống chế tâm tình của mình. Dưới sự dẫn đường của Tổn, Phương Hạo Vân thông qua một cái cầu đi vào trong một tòa tháp tràn đầy hắc ám nguyên lực. Tòa tháp này hơn 1.000 năm mới được mở ra một lần nữa. Mà chủ nhân của nó, Ezifei, đang ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất. Nguy nga lộng lẫy, mang theo vẻ đẹp cổ kính nhưng đầy hắc ám, hầu như có thể nói rằng đây là một đặt nẹt thu nhỏ vậy. Chúng ta vào thôi. Tổn nói. Từ tấm thảm cửa màu hồng ở giữa, trên tường cao bốn phía đều là võ sĩ mặc giáp đen cả. Ba bước thì gặp lần, năm bước thì gặp một trạm canh gác, thể hiện khí phách uy nghiêm của tòa thành. Đi vào trong phòng yến hội, bên trong được bày trí rất hoa lệ, mang theo khí phái hoàng gia châu Âu. Trên tường có treo những tấm thảm lụa, đồ trang trí trong phòng đều là đồ cổ, những thứ có giá trị không thể tưởng được. Ezifei ngồi tận trên cao, dùng cặp mắt lạnh lùng mà thâm thúy nhìn xuống những vị khách bên dưới, không nói một lời nào cả. Theo diện tích căn phòng này cho thấy, cho dù có mấy trăm người đến cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ nó chỉ có mười mấy người thôi, cho nên buổi tiệc khá là yên tĩnh, im lặng đến nỗi nhìn thế nào cũng không giống một bữa tiệc thọ, mà ngược lại trông giống như một đám ma vậy. Ánh mắt của Phương Hạo Vân chuyển về hướng của Ezit, mà Ezit khi bị Phương Hạo Vân nhìn, liền đưa mắt nhìn Phương Hạo Vân lại. Phương Hạo Vân cảm thấy Ezit đã thay đổi rất nhiều, biến thành mạnh hơn, trẻ hơn. Giờ phút này trông ông ta chỉ giống một người đàn ông trung niên khoảng 40 thôi. Trên mặt của ông ta thiếu đi vài phần uy nghiêm, nhưng lại có thêm vài phần khí phách. Tiên tổ, xem ra ông đã giết hại không ít thiếu nữ vô tội. Phương Hạo Vân rốt cục đã lên tiếng. Không đợi Ezit nói gì, bức hậu Sophie đã cười lạnh nói, tôn giả, đừng có ăn nói bậy bạ, ngươi không nhìn xem đây là chỗ nào à? Phương Hạo Vân làm bộ ngạc nhiên hỏi, vậy à? Tôi thật sự không biết đây là chỗ nào đấy. Bức hậu Sophie bỗng nhiên đứng lên, quắc, Phương Hạo Vân, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi không được quên, cha mẹ của ngươi đều là nô lệ của tiên tổ. Phương Hạo Vân im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn bức hậu Sophie, cũng không phản bác. Hôm nay hắn cần phải bình tĩnh. Hắn tuyệt đối không thể tức giận được. Ta nghĩ ngươi nhất định muốn nhìn thấy cha mẹ của ngươi, đúng không? Bức hậu Sophie tiếp tục nói, rất nhanh. Ngươi sẽ thấy được mặt của bọn họ. Ngươi nên nhìn xem bọn họ phục vụ cho tiên tổ thế nào. Tôi rất chờ mong đấy cô gái à. Phương Hạo Vân rốt cục đã mở miệng lại, không nhanh không chậm nói, tiên tổ, ông tính toán hay lắm, ông cổ rằng hôm nay tôi sẽ thất bại tại Hồng Môn Yến này sao, nhưng ông không nghĩ đến rằng, ông bị mọi người xa lánh, chỉ dựa vào đám võ sĩ bí mật của ông, thật sự có thể tiêu diệt được tôi sao. Phương Hạo Vân cười trào phúng, nói, dùng người thì không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người, ngay cả hậu đại của mình mà ông cũng không tin tưởng, đúng là một nỗi bi ai mà. Nếu tôi là ông, tôi kiếm miếng đậu hủ đập vào chết mẹ đi cho xong. Ezifei, ông đã sống gần ngàn năm rồi, tôi hỏi ông, trong ngàn năm nay, ông từng vui vẻ bao giờ chưa? Hiển nhiên là ông không có khả năng vui vẻ rồi. Tại loại người giống như ông, chỉ có cuộc sống cô độc vô tận, tịch mịch vô tận thôi. Đủ rồi. Ezit đột nhiên vỗ tay mạnh xuống bàn, tức giận quát lớn một tiếng. Mọi người lập tức yên tĩnh lại, bọn họ ít khi nào nhìn thấy tiên tổ nổi giận như vậy. Khi Ezit nổi giận lên, trông giống như một con sư tử đang rít gào vậy, Phương Hạo Vân, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi không được quên, quyền chủ động nằm trong tay ta, chứ không phải ngươi. Thì đã sao? Phương Hạo Vân cười nói, kẻ cười cuối cùng mới là người chiến thắng chân chính. Đại nữ Vu Tồm nhìn cách nói chuyện mỉa mai của Phương Hạo Vân, nói, tôn giả, miệng lưỡi lợi hại lắm. Ngồi xuống trước đi. Đại nữ Vu Tồm nói, trò hay vừa mới bắt đầu thôi. Bức hậu Sophie cũng hừ lạnh một tiếng, Phương Hạo Vân, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Thế thì tôi phải làm sao đây? Phương Hạo Vân vẫn tiếp tục cười nói, Sophie, Tồm. Các người diễn trò như vậy làm gì, chuyện đã đến nước này rồi, không bằng trực tiếp làm rõ đi. Phản bội. Ezit tự thì thào một tiếng, đột nhiên nhìn về phía của đại nữ Vu Tồm, không ngờ rằng các người đến cuối cùng lại phản bội ta. Sắc mặt của đại nữ Vu Tồm vẫn không thay đổi, nói, tiên tổ, không phải là bọn con phản bội người, mà là người vứt bỏ bọn con. Các ngươi quá gấp rồi, các ngươi trách ta không truyền thụ hắc ám nguyên lực cùng tịch mịch chi hỏa cho các ngọa. E di thở dài một tiếng, nói, thật ra ta đã chuẩn bị tốt rồi. Đại nữ Vu Tồn thì khinh thường hừ lạnh, giữ im lặng không nói gì. Sophie, chẳng lẽ ngươi cũng phản bội lại ta? E di quay đầu lại hỏi, cho đến nay, ta vẫn luôn coi trọng ngươi, ngươi thật sự làm cho ta thất vọng quá. Cảm ơn tiên tổ đã coi trọng. Sophie nói, đáng tiếc là đã muộn rồi, con đã bị tổ mượn sức, chỉ đơn giản vậy thôi. Ẹ gì phải ta từ 1.000 năm trước đã không tin tưởng một hay, xem ra cái này vẫn đúng. Ẹ gì thở dài một tiếng, nói, thôi, ngươi đã không nghe lời, vậy ta liền chọn một người biết nghe lời thống lĩnh đặt nét. Sau đó, ông ta nói tiếp, thật ra muốn có tịch mịch chi hỏa cần có kỳ ngộ, đó là hôm nay, và ta có thể truyền cho các ngươi. Đại nữ Vu Tổn vẫn im lặng, còn bức hậu Sophie thì không nói một tiếng nào. Ẹ dịt vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của hai người, sau đó nói, ta nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho các ngươi biết, đi đến bước hôm nay, không phải là do ta sai, mà là lỗi của các ngươi. Đại nữ Vu Tổn im lặng thật lâu, rồi mới lên tiếng, tiên tổ, ngay cả một chút khí độ để đảm đương cũng không có, đúng là khiến cho người ta thất vọng. Vẻ mặt của Ẹ dịt rung lên, nói, Tổn, những hành động của ngươi ta đều biết cả, nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, nhược điểm của ta không phải là con mắt. Lúc Ẹ Dịt nói ra những lời này, trong phòng lập tức im lặng lại, mọi người đều có thể nghe thấy rõ nhịp tim của chính mình. Đại nữ Vu Tổm im lặng thêm một hồi rồi mới lên tiếng, tiên tổ, nếu người đã biết, vì sao không vạch trần bọn con? Nếu ta vạch trần các ngươi, thì Phương Hạo Vân có thể đến sao? Ẹ Dịt hỏi, sẽ đến. Phương Hạo Vân lên tiếng, chỉ cần Phương Kiến Hoa còn trong tay ông, vô luận thế nào, tôi cũng đều đến. Ánh mắt của Ẹ Dịt nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, không nói một lời nào cả. Mà lúc này, bức hậu Sổ Phỉ cũng cười lạnh liên tục, thiên tổ, người giỏi về tâm kế lắm, nhưng lại ruồng bỏ tâm của bọn con. Không cần nghi ngờ, người sợ rằng sau khi bọn con chiếm được tịch mịch chi hỏa sẽ tước đoạt địa vị của người. Mấy năm nay, Darkness chưa từng có kẻ nào chiếm được hắc ám nguyên lực thuần khiết cả. Lúc trước, người chia máu hắc ám ra làm 3 phần, phỏng chừng cũng là vì nguyên nhân này. Thông minh. Phương Hạo Vân cười nói, Sophie, sự phân tích của cô rất xác đáng, quả thật là vô cùng sắc sảo. Chương 827, tâm ấn truyền công. Sắc mặt của Ẹ Dịt vẫn không thay đổi, mà lúc này, bức hậu Sophie đã khẽ biến sắc. Phương Hạo Vân, tuy rằng ta hợp tác với ngươi, nhưng không có nghĩ là ta có hảo cảm với ngươi. Phương Hạo Vân nhẹ giọng thở dài một tiếng, xem ra cô cũng chỉ là một tiện nhân thôi, không có mắt nhìn, sớm biết như vậy thì tôi đã loại cô ra ngoài rồi. Mặt của Ẹ Dịt trở nên ngưng trọng hơn, liếc nhìn bức hậu Sophie một cái, nói, hối hận sao? Ta có thể tha thứ cho ngươi một lần. Ánh mắt sắc như dao của Phương Hạo Vân cũng nhìn về hướng của bức hậu Sophie, và thần sắc của Sophie lúc này cũng đã hiện lên một tia bối rối, ta đã ký khế ước. Mặt của Ẹ Dịt liền trầm xuống, nói, ta có thể hủy diệt giúp ngươi. Đại nữ Vu Tổng nói, không có khả năng. Sophie, nếu ngươi muốn chết như vậy, thì ta không có ý kiến. Ha ha. Phương Hạo Vân bật cười, nói, Sophie, thật ra có cô hay không có cô, đối với tôi mà nói cũng không có quan trọng. Bức hậu Sophie lạnh lùng nói, ngươi đang khích ta. Không phải. Phương Hạo Vân mỉm cười nói, tôi chỉ không thích những người có ý chí không kiên định thôi. Ánh mắt của Ẹ Dịt cũng chớp động, nhìn liếc qua bức hậu Sophie, nhíu mày nói, ngươi quyết định đi. Ta lựa chọn phản bội. Sophie nhìn Phương Hạo Vân, nói, ta có niềm tin, Phương Hạo Vân tuyệt đối có thể giết chết ông. Vậy ngươi chờ chết đi. Mặt của Ẹ Dịt cũng trở nên xanh mét. Chết chưa chắc đã là chúng tôi. Đại nữ Vu Tồn cười lạnh nói, tiên tổ, ông đã thông minh bị thông minh hại rồi. Ông thật sự cho rằng khống chế được vợ chồng Phương Kiến Hoa là có thể khống chế được tôn giả sao? Ông đúng là ngây thơ quá rồi. Ông căn bản là không biết gì về tôn giả. Phương Hạo Vân cười nói, dường như cô rất hiểu tôi thì phải. Cũng không phải. Tôn cười nói, em chỉ biết là, anh luôn luôn là người lấy đại cục làm trọng, hơn nữa phía sau anh còn có Bạch Tố Tố nữa, sao anh có thể đi lạc đường được? Phương Hạo Vân nhìn khuôn mặt xanh mét của tiên tổ, mỉm cười nói, kêu vợ chồng Phương Kiến Hoa xuất hiện đi. Hắc Bạch Song Nô, xuất hiện đi. Tiên tổ quát lạnh một tiếng, hai bóng người lập tức vọt đến như tia chớp, đợi khi thân hình đứng vững lại, Phương Hạo Vân mới thấy rõ được khuôn mặt của hai người đó. Rất rõ ràng, đây chính là hai người Phương Kiến Hoa, Lam Thải Nhi trong bức ảnh mà hắn đã xem, nhưng ánh mắt của hai người trở nên trống rỗng, mặt không chút thay đổi, quanh thân còn có khí đen bay lòng vòng nữa. Phương Hạo Vân thậm chí là còn có thể cảm ứng rõ ràng sát khí trên người của họ. Ha ha! Tiên tổ cười đắc ý, nói, tôn giả nhìn xem hai người này là ai. Bọn họ chính là cha mẹ ruột của ngươi, nhưng mà bây giờ, bọn họ là nô lệ của ta. Ta kêu bọn họ đi hướng đông, bọn họ tuyệt đối không dám đi hướng tây. Bọn họ sẽ là kẻ địch của ngươi, ta nhìn xem ngươi sẽ ứng phó thế nào. Đê tiện! Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng, nói, lao tặc, nếu tôi không giết chết ông, thì không làm người. Ngươi có năng lực đó sao? Tiên tổ cười lạnh một tiếng, nói, tôn giả, đặt nẹt bọn ta khác với gia tộc thủ hộ các ngươi, lần này, ta đã thề là sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Tiểu Kim từng nói là bắt giặc thì phải bắt vua trước, ta cảm thấy kế này rất là tốt bốn. Hôm nay ta sẽ bắt hết tất cả các ngươi lại diệt trừ hậu hoạn. Lao tặc, để ta đến thử xem bổn sự của ngươi thế nào. Di Bạch sợ tiên tổ ẹ dịt chọc giận Phương Hạ Vân, lập tức hiện thân ra, trong tay là thiên phạt tâm tính. Thiên phạt tâm tính trong tay của Di Bạch phát ra những ánh sáng làm cho người ta mê mang. Lao tặc, chết đi. Khẽ quát một tiếng, Di Bạch nhanh chóng lao đến gần tiên tổ, cầm thiên phạt chém ra một đường, một luồng đao quang mạnh mẽ không ngừng lao đến hướng của tiên tổ. Tiên tổ chỉ cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một nụ cười rất tự tin, trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm màu đen, dùng tư thế nhẹ nhàng thoải mái để đón đỡ thiên phạt tâm tính. Cho dù ẹ dịt có dốc hết sức ra, cũng chưa nhất định có thể thắng được Di Bạch, mà bây giờ ông ta lại còn đang đùa, dùng kiếm thế giống như đang giỡn để đón một đao thế như muốn bổ trời. Cái này càng khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc hơn nữa. Sắc mặt của Sophie và Tổm thay đổi mấy lần, lạnh lùng nhìn chằm chằm tình huống ở đây. Kiếm thế màu đen ấy, dưới đòn tấn công mãnh liệt của Di Bạch, giống như là một con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa biển lớn, và có thể bị lật úp bất kỳ lúc nào vậy. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Một kiếm nhẹ nhàng đó của tiên tổ, đã phá vỡ được đao thế mãnh liệt của Di Bạch, kiếm quang lóe lên đánh tan đao thế của thiên phạt tâm tính, và vòn hung mãnh xông về hướng Di Bạch. Cái cảnh tượng này đúng là làm cho người ta không thể nào đoán ra được. Di Bạch thân là nữ, nhưng lại sử dụng đao thế vô cùng cường, lực như ngàn quân. Ngược lại, tiên tổ thân là một gã đàn ông, lại sử dụng kiếm pháp nhẹ nhàng thoải mái, đúng là quỷ dị khó hiểu. Bây giờ Di Bạch cũng không dám chậm rãi trễ. Cô biết đối phương có thể dùng một kiếm nhẹ nhàng đánh tan đao thế hung mãnh của cô. Như vậy thì đủ thấy lực lượng của đối phương không hề kém cô bao nhiêu cả. Thậm chí là còn cao hơn cả cô. Có thể đánh tan được đao khí của Di Bạch mà không bị gì cả, chỉ dựa vào điểm này thôi, cũng đủ làm cho Di Bạch không thể khinh thường tiên tổ. Đao và kiếm hoàn toàn đụng nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên, và bốn phía lập tức toát ra khí kình cường đại. Phương Hạo Vân âm thầm gật đầu, một đao này của Di Bạch, ngay cả hắn cũng chưa chắc đã thi triển ra được. Xem ra luyện công phu chỉ có kỳ ngộ là vẫn không đủ. Hỏa hầu và kinh nghiệm cũng vô cùng quan trọng. Nhẹ nhàng rung lên, thiên phả tâm tính lại phát ra một đao khí cực mạnh, và chỉ trong phút chốc, thiên phả tâm tính đã hoàn toàn ẩn mình vào bên trong hào quang loài sáng. Di Bạch nhân cơ hội này quát nhẹ, tiếp của ta một đao nữa. Khi đang nói chuyện, thiên phạt trong tay của Di Bạch đã lao về hướng của tiên tổ. Cũng không hơn gì. Tiên tổ khinh thường cười lạnh một tiếng. Một luồng kiếm khí hắc ám từ trong cơ thể mà ra, nhân tùy kiếm đi, kiếm tùy tâm đi, người và kiếm dường như đã đạt đến một cảnh giới kết hợp hoàn mỹ. Rất nhanh, luồng kiếm khí ấy đã tạo thành một cơn lốc cuồng liệt, như một con rồng hung mãnh lao đến, quét thẳng đến chỗ của Di Bạch. Kiếm thế uyển chuyển lúc đầu không dần tăng lên một áp lực kinh người, quả thật không thể tưởng tượng nổi đây là một kiếm mà ban đầu trông nó rất nhẹ nhàng. Kiếm khí cường đại chưa từng có chẳng những bao phủ lấy Di Bạch, mà còn lan qua những người khác, khiến cho mọi người cảm thấy như đi vào trong hầm băng vậy, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp xuống, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn. Di Bạch cảm thấy rằng sát khí toát ra từ thiên phạt âm tính đang dần dần bị kiếm khí cực mạnh ấy nuốt chửng. Kiếm thế của tiên tổ ẹ dịt quả thật là vô cùng hiếm thấy. Lao tặc, ngươi cũng không hơn gì. Quát giận một tiếng, thân hình của Di Bạch liền xoay tròn, thiên phạt âm tính trong tay múa ra một đường, ngăn chặn kiếm thế mãnh liệt của tiên tổ. Ẩm. Một tiếng, khi đao và kiếm chạm vào nhau, một tiếng nổ như sấm rền vang lên, ngay lập tức, những cây cột xung quanh liền bị khí kình ăn mòn. Sau tiếng nổ mạnh, hai người đồng thời lao ra ngoài vòng chiến. Bạch Tô Tố, quả nhiên cũng có chút năng lực. Tiên tổ cười cười đầy thâm ý, ngươi là người đàn bà mạnh nhất của Bạch gia mà ta từng gặp. Có điều ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. Cũng thế, ngươi cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta. Di Bạch nhướng mày nói, giữa ta và ngươi, trong vòng ngàn chiêu, căn bản là không phân thắng bại. Thật sao? Tiên tổ cười khinh thường, đáp, trong vòng 50 chiêu, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Vừa dứt lời, ông ta liền giơ thanh kiếm đen lên, vẻ mặt rất nghiêm túc, dường như muốn làm thật vậy. Ta muốn ngươi chết. Trong đôi mắt của Ezith hiện lên một luồng khí đen, kiếm trong tay lập tức chém ra một luồng kiếm quang màu đen, khí thế hung mãnh vô cùng. Căn bản là không chừa đường sống, khiến cho Di Bạch không khôi vận dụng thiên phạt âm tính để phòng ngự. Khí thế của đối phương rất mạnh, sát khí tuyệt phách của tiên tổ đã tạo thành một áp lực lớn đánh sâu vào trong người của Di Bạch, khiến cho trong lòng Di Bạch hơi hoảng hốt. Đến đây đi, đàn bà Bạch gia, ta muốn cho ngươi biết, cái gì mới là hắc ám nguyên lực chân chính. Quát lạnh một tiếng, thân hình của tiên tổ cũng đã xuất hiện trước mặt của Di Bạch. Di Bạch vội vàng giơ thiên phạt lên đỡ. Ẩm. Một tiếng nữa, Di Bạch liền cảm thấy cánh tay phải tê dần, thân hình không khỏi lui về sau một bước, ngay lập tức Di Bạch vung đao lên chém ra một luồng sáng màu tím, đao ra như điện. Chiêu thức vô cùng đơn giản, nhưng lực lượng không thể khinh thường. Tiên tổ vội vàng chống đỡ, hai người lao vào cuốn lấy nhau, lại một tiếng nổ lớn vang ra, kèm theo tiếng kêu đau đớn, cả hai người đồng thời lui về hai hướng khác nhau. Di Bạch chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, vất vả lắm mới nuốt ngụm máu bị kích động ấy xuống. Mà khí huyết của tiên tổ cũng cuồn cuộn lên, có điều tình huống của ông ta dường như tốt hơn, cơ hội ngay trước mắt, tiên tổ quát lớn một tiếng, rồi lập tức phi thân lao đến. Nhìn thấy Di Bạch gặp nguy, Phương Hạo Vân lập tức tung người lao đến cản. Ẩm. Ngay khi kiếm của tiên tổ sắp đâm vào người của Di Bạch, thì thiên phạt dương tính của Phương Hạo Vân đã ngăn đỡ lấy. Tố Tố, chúng ta kể vai chiến đấu. Phương Hạo Vân đến, đứng cùng với Di Bạch. Ừ. Di Bạch gật đầu, đưa tay cầm lấy tay của Phương Hạo Vân. Tiên tổ ẹ dị tâm trầm nhìn hai người, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy vòng, nói với Phương Hạo Vân, tôn giả. Nếu bây giờ ngươi cầu xin tha thứ thì vẫn còn kịp. Hai tiếng hừ lạnh khinh thường vang lên, Phương Hạo Vân nói, mạnh miệng sớm quá đấy, ông mạnh là chuyện của ông, nhưng muốn giết chúng tôi lại là một chuyện khác. Thật vậy sao bốn? Vậy ngươi cứ thử đi. Vừa dứt lời, ánh mắt của tiên tổ liền rực sáng như điện, phát ra một luồng sát khí đáng sợ lao đến hướng của Phương Hạo Vân, lực chấn mạnh đến nổi khiến cho thân thể của Phương Hạo Vân run mạnh lên, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cố gắng thoát khỏi ánh mắt của tiên tổ, Phương Hạo Vân phát hiện ra tu vi của tiên tổ rất đáng sợ, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để giết người trong vô hình rồi, vung tay phải lên, thiên phạt lập tức ngăn chặn ánh mắt của tiên tổ. Di Bạch thấy thế, trên khuôn mặt liền hiện lên sự lo lắng, vừa lui đến bên cạnh Phương Hạo Vân, vừa cảnh giác nhìn tiên tổ, trầm giọng nói, tịch diệt chi nhan bốn. Lao tặc, xem ra hôm nay đối phó ngươi, quả thật cần phải tốn công phu rất nhiều. Tiên tổ ẹ dịt cười lạnh một tiếng, nói, đàn bà Bạch gia, quả nhiên cũng có chút kiến thức. Di Bạch cười ngạo nghễ nói, gia tộc thủ hộ tranh đấu với đặt nẹt của ngươi lâu như vậy, ta có thể không biết sao. Tiên tổ hừ nói ngươi biết thì đã sao, các ngươi đều phải chết. Di Bạch hơi chần chờ một chút, rồi lập tức nói, ẹ dịt phầy, bây giờ ngươi đã bị mọi người xa lánh, nếu ta là ngươi, đã sớm không còn mặt mũi diều võ dương ngoài ở đây. Hừ nhẹ một tiếng. Tiên tổ nói, được rồi, bớt nói nhảm đi, các người liên thủ đánh một trận, xem thử có thể tiếp được mấy chiêu của ta. Thực khí bị dao động khi nãy trong cơ thể của Phương Hạo Vân cũng đã khôi phục lại bình thường. Lúc này nghe tiên tổ nói vậy, không khỏi giận dữ quát, tốt, hôm nay để tôi xem thử, ông rốt cục là có bao nhiêu lợi hại lời còn chưa dứt. Sát khí quanh thân hắn đã được thôi thúc ra một cách mãnh liệt đến tột đỉnh. Dưới sự khống chế của Phương Hạo Vân, khí tức của tiên tổ lập tức bị tập trung lại. Hai bên tuy rằng chưa khai chiến, nhưng cũng đã bắt đầu giao chiến trên tinh thần. Đối mặt với sự công kích tinh thần của Phương Hạo Vân, tiên tổ chỉ im lặng bất động, khí hắc ám quanh thân cũng bắt đầu tăng tốc xoay tròn, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Di Bạch tập trung chú ý vào cuộc chiến âm thầm này, và cũng thấy giật mình vì tu vi của tiên tổ. Tu vi như vậy, quả thật là hiếm thấy trên thế gian. Đột nhiên, quanh thân của tiên tổ lập tức toát ra luồng khí tức hắc ám cực mạnh, trong khoảng khắc đã bao phủ lấy toàn bộ sảnh. Phương Hạo Vân hơi kinh hãi, tiên tổ quả thật cũng có chút thủ đoạn. Lao tặc, ông cho rằng chỉ với chút năng lực ấy mà có thể khống chế tôi sao? Phương Hạo Vân cười nhạt nói. Tiên tổ nói, Phương Hạo Vân, bản tôn cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi chịu đầu hàng, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ta và ngươi liên thủ lại, cả thế giới này sẽ là của chúng ta. Soji Oman 4. Tôi với ông không cùng chí hướng rồi, căn bản là không có gì để thương lượng. Phương Hạo Vân khinh miệt nói, lao tặc, hôm nay ông phải chết. Ừ, không biết thức thời. Tiên tổ oán hận nói, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ta muốn hút khô tinh khí trong người con đàn bà của ngươi ngay trước mặt của ngươi. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Nha Nhi ẩn trong đám người lập tức phi thân ra quát lớn, lao tặc vô sỉ. Tiên tổ nhìn thoáng qua Nguyệt Nha Nhi, nói, ha ha, lại là một con đàn bà của Bạch Gia. Đàn bà Bạch Gia đối với ta mà nói, chính là loại thuốc bổ tốt nhất thiên hạ bốn. Nguyệt Nha Nhi cười lạnh một tiếng, nói, lao tặc tử, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì chứ, bổn cô nương muốn giết ngươi, căn bản là không tốn một hột bụi. Sophie, Tuần, bây giờ ta hỏi các ngươi một lần cuối. Các ngươi rốt cục là giúp ta hay giúp Phương Hạo Vân? Tiên tổ quát lớn một tiếng. Tôn ngẩng đầu lên nhìn tiên tổ một cách khinh thường, nói, tiên tổ, mặc dù đến nông nỗi bây giờ rồi, nhưng ta vẫn xem trọng tôn giả như trước. Ta không cho rằng ông có thể đánh thắng được tôn giả. Đồ khốn nạn, các ngươi sẽ hối hận. Tiên tổ nghe thấy thế, quát giận lớn một tiếng, trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ vô cùng. Sophie, bắt đầu đi, không cần do dự nữa. Tôn nói, ừ. Sophie nghiêm túc gật đầu. Tiên tổ cười lạnh một tiếng, nói, Hắc Bạch Song Nô, mang thuộc hạ của các ngươi, bắt hết những kẻ không biết trời cao đất rộng kia. Theo một tiếng gầm của tiên tổ, những tên trong đội quân bí mật được mai phục trước đó cũng nhanh chóng xuất hiện, bao vây Phương Hạo Vân, Dĩ Bạch, Nguyệt Như, Sophie và Tùm lại. Tùm, Sophie, bản tôn đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các người lại muốn chết. Tiên tổ hừng lạnh một tiếng, nói, giết. Chữ giết vừa nói ra, đám cao thủ hắc ám lập tức khởi xướng công kích. Vì để bảo đảm rằng không có tình huống bất ngờ xảy ra, tiên tổ tự mình ra tay đánh với Phương Hạo Vân và Dĩ Bạch. Nguyệt Nha Nhi tự mình chỉ huy những cao thủ của gia tộc thủ hộ chống lại đội quân bí mật được chế tạo từ nguyên lực hắc ám này. Tồn và Sổ Phỉ thì chia ra đối phó với vợ chồng Phương Kiến Hoa. Dĩ Bạch và Phương Hạo Vân liên thủ, bốn phía lập tức bắn ra khí kình diệt bạo, uy lực không tầm thường chút nào. Nhìn thế công uy manh trước mắt, sắc mặt của tiên tổ liền trở nên âm trầm, kiếm đen trong tay chuyển động, khiếm quan sắc bén bá đạo tung hoàng bay vụt ra, tạo thành một lớp kiếm phòng ngự quanh thân, kiếm khí trùng điệp nhiều không đếm xuể, kiếm quang lượn lờ quanh thân không ngừng, hình thành một tầng phòng ngự cường đại. Cùng lúc đó, Phương Hạo Vân và Dĩ Bạch cũng đã tiến hành một thế tấn công cực mạnh, đao thế hai người kết hợp lẫn nhau, phối hợp lao đến. Ầm ầm. Hai tiếng, đao khí cường đạo cùng với kiếm khí dày đặc chạm vào nhau, tạo thành những tiếng sấm nổ liên tục, khiến cho xung quanh biến thành một cơn lốc khí kình. Trong lúc nhất thời, khí kình phản chấn của hai bên cuộn lên như sóng, thổi bay nền gạch dưới rớt, cuối cùng bùng nổ mãnh liệt, có vài võ sĩ hắc ám xung quanh không kịp tránh né, bị đánh trúng và chết ngay tại chỗ do không chịu nổi áp lực quá mạnh này. Tiên tổ cùng Phương Hạo Vân và Dĩ Bạch giao chiến mấy hiệp, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, thiên phạt tâm dương kết hợp, uy lực quả thật rất kinh người. E dịt phẩy đã tung hoành cả đời rồi, chinh chiến vô số, đến nay vẫn chưa có ai làm cho ông ta cảm thấy bất an. Nhưng mà Phương Hạo Vân và Dĩ Bạch liên thủ đã tạo cho ông ta cái cảm giác này. Ầm ầm ầm. Theo những tiếng nổ lớn, Phương Hạo Vân, Dĩ Bạch đã tách ra khỏi tiên tổ, lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Hạo Vân, lại đây đi. Dĩ Bạch nhìn thấy tình hình không được tốt, trong lòng lập tức đưa ra quyết định, nói, Hạo Vân, Bạch gia của em còn có một bí pháp, tâm ấn truyền công bốn. Có ý gì? Đầu tiên là Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra và nói ngay, không được. Tố tố, nếu em đem hết công lực của em truyền cho anh, tuy rằng công lực của anh có thể gia tăng lên mấy lần, nhưng mà nếu như vậy thì sẽ không còn được sự chấp nhận của Tịnh Thế Tử Viêm, và như vậy em rất có thể bị Tịnh Thế Tử Viêm nuốt chửng. Không đâu. Di Bạch vội vàng giải thích, em có băng linh châu, có thể ngăn cản được tịnh thế tử viêm trong một khoảng thời gian, để bảo đảm em không xảy ra chuyện gì. Chờ sau khi anh giết chết tiên tổ, thì anh khống chế tịnh thế tử viêm trong cơ thể của em là được rồi. Thật sự có thể chứ? Phương Hạo Vân dường như vẫn không tin tưởng cho lắm. Ừ. Di Bạch nghiêm túc gật đầu, tin tưởng em, những gì em nói đều là sự thật bốn. Hạo Vân, đừng do dự nữa, lại đây, nắm lấy tay em đi. Ừ. Phương Hạo Vân nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Di Bạch, cũng không còn hoài nghi nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ngay lập tức, một cổ lực lượng cực mạnh từ trong cổ tay của Di Bạch, nhanh chóng truyền vào trong cơ thể của hắn. Trong giây phút đó, tâm linh của hai người đã kết nối lại với nhau. Các ngươi đang tập trung lực lượng. Tiên tổ dường như cảm nhận được cái gì đó, chỉ là ông ta phát hiện ra quá muộn rồi, tâm ấn truyền công này chỉ cần chớp mắt là đã hoàn thành. Hừ! Tiên tổ khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, Phương Hạo Vân, Bạch Tố Tố, các ngươi nghĩ rằng với lực lượng của các ngươi có thể giết được ta, vậy thì các ngươi đã sai rồi. Đến đây nào, ta sẽ cho các người nhìn thấy lực lượng chân chính của ta. Khi nói chuyện, tiên tổ cũng đã bắt đầu lăng không bay lên. Phương Hạo Vân cũng dùng chân khí đạp đất nhảy lên, và thân hình cũng bắt đầu trôi lơ lửng giữa không trung. Hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Quanh thân của tiên tổ đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ kinh động lòng người, khiến cho người ta khiếp sợ đến cực điểm. Miệng của ông ta xuất hiện một nụ cười âm trầm, nói với Phương Hạo Vân, Phương Hạo Vân, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hắc ám nguyên lực. Phương Hạo Vân khép cười một tiếng, trên mặt hiện ra sự khinh thường, trầm giọng nói, lao tặc, lực lượng của tôi đã mạnh hơn lúc trước mấy lần rồi, ông căn bản không còn là đối thủ của tôi. Tiên tổ lạnh lùng nói, đừng đắc ý quá sớm, các ngươi chỉ là truyền công cho nhau, giống như nước đến chân mới nhảy, các ngươi căn bản là không phát huy được uy lực của nó đến cực điểm. Phương Hạo Vân nghiêm nghị nói, thủ rồi sẽ biết. Tiên tổ cười cuồng một tiếng, nói, Phương Hạo Vân, hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn thấy thực lực chân chính của ta bốn. Vẻ mặt của Phương Hạo Vân cũng trở nên kiêu ngạo, khỏe miệng hơi nhếch lên, đối mặt với tiên tổ, hắn khinh thường như vậy, vì hắn có bản lĩnh để cao ngạo. Khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười trêu tức, trong con mắt thâm thúy đột nhiên bắt ra luồng sát khí rất thật. Phương Hạo Vân nói, "Ệ Di Phầy, đến đây đi, tôi hy vọng ông đừng để tôi phải thất vọng." Tiên tổ cười lạnh một tiếng, cổ tay run lên, một luồng kiếm khí màu đen bắn ra như tia cướp, hướng đến phía của Phương Hạo Vân, uy thế rất kinh người. Phương Hạo Vân biến sắc, giơ thiên phạt lên trước mặt, triển khai lớp phòng ngự cường đại. Khi đòn tấn công của tiên tổ chạm vào trong lớp phòng ngự ấy, kiếm quang lập tức trở nên ảm đạm và chậm rãi biến mất. "Ệ Di, hy vọng ông có thể xuất ra toàn bộ lực lượng, nếu không ông sẽ hối hận cả đời." Phương Hạo Vân khép cười một tiếng, âm thanh cũng mang theo lực lượng hùng hậu. Tiên tổ không ngờ rằng sau khi Phương Hạo Vân tiếp nhận lực lượng của Di Bạch, sức chiến đấu đã tăng lên rất nhiều lần, trong lòng ông ta không khỏi lo lắng một chút. "Ệ Di, lại đây xuất ra lực lượng cực mạnh của ngươi đi." Phương Hạo Vân không ngừng thôi thúc lực lượng trong cơ thể, dâng chiến ý lên đến đỉnh điểm. Nghe thấy vậy, sắc mặt của tiên tổ hơi biến, trong lòng không khỏi xuất hiện một nỗi sợ hãi khó hiểu. "Ệ Di, ông sợ?" Phương Hạo Vân ngạo nghễ nói. Tiên tổ lạnh lùng nhìn Phương Hạo Vân trước mắt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về đối sách. Đột nhiên, ông ta nhìn thấy một tia khác thường trong ánh mắt của Phương Hạo Vân, tuy rằng nó chỉ hiện lên như một tia chớp, nhưng mà đối với tiên tổ mà nói, thì chính là một chuyện tốt vô cùng. Ông ta cảm thấy rằng Phương Hạo Vân chỉ đang phô trương thanh thế thôi. Nghĩ đến đây, niềm tin của tiên tổ lập tức khôi phục lại bình thường. Ông ta nhìn Phương Hạo Vân, nở một nụ cười âm hiểm, nói, Phương Hạo Vân, thiếu chút nữa đã bị ngươi hủ, cho dù ngươi có thiên phạt, cho dù ngươi thừa kế lực lượng của Bạch Tố Tố thì sao nào? Thủ đoạn chân chính của ta vẫn còn chưa thi triển. Giết! Tiên tổ quát lớn một tiếng, khí hắc ám vờn quanh thân, khuôn mặt vốn bình thường liền trở nên khủng bố đáng sợ, con ngươi trở nên đỏ sợm, phát ra những tia sát khí rợn lòng người. Phương Hạo Vân không dám chậm trễ, lẳng lặng nhìn sự thay đổi của tiên tổ, thiên phạt trong tay phát ra đào quang màu tím, rực rỡ không chừng, khi thì phát ra những tiếng kêu to, khí thế kinh người. Chịu chết đi! Tiên tổ quát lạnh một tiếng, vô số quang mang hắc ám bắn ra bốn phía, lấy khí thế như sấm chớp, phá không mà lao đến hướng của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nhíu mày, hơi buồn bực nói, ông xong đời rồi. Lời còn chưa dứt, Tịnh thế tử viêm đã rực lên, vô số ánh lửa cũng bắn ra, như là mưa lửa đầy trời vậy, chỉ sợ rằng nếu Phương Hạo Vân hơi sơ sẩy một chút cũng sẽ bị mưa lửa màu tím này đánh trúng. Trên mặt của Phương Hạo Vân không hề có chút khiếp sợ nào cả, ngược lại còn trông rất chấn định bình tĩnh. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, truyện phùn VN. Nhìn thấy đòn tấn công đã đến, mà Phương Hạo Vân lại không có chút phản ứng nào cả, trong lòng tiên tổ mừng rỡ, thầm nghĩ Phương Hạo Vân chết chắc rồi. Dưới làn mưa lửa màu tím ấy, một tia sáng màu đen lao vụt đến, và Phương Hạo Vân đã động, chỉ nghe hắn gào lên một tiếng thật lớn, âm thanh giống như vang lên tận trời không dứt, giống như rồng ngâm cọp giống vậy, uy thế không thua gì đòn tấn công điên cuồng của tiên tổ. Ezifei, cho ông nhìn xem uy lực chân chính của thiên phạt. Một tiếng gào lớn vang lên, thiên phạt trong tay của Phương Hạo Vân cũng đã hóa thành ngàn vạn hào quang màu tím, điên cuồng lao đến, khí thế vô cùng lớn, khiến cho trời đất biến đổi. Tia sáng màu đen cũng rít gào, mang theo sự phẫn nộ của trời biển, gào thét mà đến. Lúc này, đòn tấn công cường đại của hai người đã chạm vào nhau, hai lực lượng cực mạnh quấn lấy nhau, và phát ra một tiếng nổ lớn thổi bay cả mái nhà. Khoe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười mịn, thân hình sừng sững bất động, chiến ý quanh thân vẫn mang theo vẻ cường đại vô cùng. Phương Hạo Vân, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Tiên tổ cũng cười lạnh một tiếng. Hai tay mạnh mẽ đẩy ra, tịch mịch chi hỏa âm lạnh như đến từ địa ngục mãnh liệt tàn phá mà đến. Cũng nên kết thúc rồi. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, tịnh thế tử viêm lập tức bao phủ lấy toàn thân của hắn. Một lát sau, quanh thân của Phương Hạo Vân liền phát ra vô số ánh sáng tím, và ở nháy mắt đó, trong tim của tiên tổ đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ sợ hãi. Ông sợ, tôi có thể cảm ứng rõ ràng nỗi sợ trong lòng ông. Khoe miệng của Phương Hạo Vân cũng hiện lên một nụ cười âm hiểm. Tiên tổ cả giận nói, không có khả năng. Vì sao ca không cảm ứng được khí tức của ngươi? Rất đơn giản. Phương Hạo Vân nói, ánh mắt của ông. Mắt. Thân mình của ẹ dịch rung lên mạnh mẽ, dường như đã hiểu ra được cái gì đó vậy. Đúng lúc này, thân mình của Phương Hạo Vân cũng trở nên mơ hồ trước ngàn vạn tia sáng màu tím. Thân thể của hắn giống như đã bị ngọn lửa màu tím đốt thành tro tàn vậy. Đây là tình cảnh mà bên ngoài nhìn thấy. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Phương Hạo Vân bây giờ đã hoàn toàn hợp nhất với tịnh thế tử viêm, lấy khí thế như lôi đỉnh thổi quét đến hướng của tiên tổ. Đối mặt với uy lực kinh thiên của tịnh thế tử viêm, tiên tổ chỉ cố gắng tập trung toàn bộ tịch mịch chi hỏa. Trong trời đất này, thứ có thể chống đỡ lại tịnh thế tử viêm, chỉ có tịch mịch chi hỏa. Chỉ là Phương Hạo Vân không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của Phương Hạo Vân. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà bây giờ, ngay cả bóng dáng của Phương Hạo Vân mà tiên tổ cũng không thấy, thì ông ta thua là khẳng định rồi. Không đừng. Vừa dứt lời, ngàn vạn kia lửa màu tím đã thổi quét đến hướng của tiên tổ, mấy tiếng kêu thảm vang lên, và thân thể của tiên tổ đã bị tịnh thế tử viêm bao phủ. Tịch mịch chi hỏa quanh thân ông ta D94 không còn tác dụng phản kháng nữa rồi. A4. Đột nhiên, xung quanh cũng truyền đến vô số những tiếng kêu thảm. Phương Hạo Vân cổ y đầu nhìn lại, thì ra những võ sĩ hắc ám được chế tạo từ nguyên lực hắc ám của tiên tổ cũng đã chết ngay tức khắc, hóa thành tro bụi. Đám võ sĩ này hoạt động nhờ nguyên lực hắc ám của Ezit. Bây giờ Ezit đã bị thương, hắc ám nguyên lực bị hao tổn, thì bọn họ đương nhiên là sẽ không còn được cung cấp nguồn sống nữa. Dưới tình huống như vậy, bọn họ dĩ nhiên sẽ phải trở về trạng thái ban đầu rồi. Không xong. Phương Hạo Vân dường như nghĩ đến cái gì đó, vội vàng bỏ tiên tổ lại, lao đến hướng của Phương Kiến Hoa, Lam Thải Nhi. Hắn lo rằng vận mệnh của bọn họ sẽ giống như những người đó. Chương 828, di nguyện cuối cùng. Ha ha. Tiên tổ không ngừng rẽ rủa trong vòng vây của tịnh thế tử viêm, kích thích tịch mịch chi hỏa trong cơ thể của mình để chống lại. Có điều việc này không thể kéo dài lâu, tình huống của ông ta đã không còn được tốt. Phương Hạo Vân, nếu ngươi giết ta, thì cha mẹ của ngươi cũng đừng mong sống sót. Tiên tổ nói, bọn họ vốn là người hoạ tử, bây giờ được nguyên lực hắc ám của ta làm cho sống lại. Nếu ta mà chết, thì bọn họ cũng sẽ không sống được. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cho cha mẹ vừa tìm được của ngươi phải chết sao? Im miệng. Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng, lao tặc câm mồm lại ngay. Hạo Vân, không cần lo lắng. Di Bạch yếu ớt nói, Hạo Vân, không cần lo, bọn họ là người hoạt tử, không giống như võ sĩ được chế tạo từ hắc ám nguyên lực. Đi chết đi. Đúng lúc này, phía sau Phương Hạo Vân truyền đến một luồng sát khí mãnh liệt, thì ra tiên tổ nhân cơ hội này đánh lén, mục tiêu rõ ràng chính là hậu tâm của Phương Hạo Vân. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Hừ. Phương Hạo Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, giơ tay cầm thiên phạt đâm tới, một đao quang màu tím hiện lên, ngay lập tức đâm vào ánh mắt của tiên tổ. Cùng lúc đó, Tổn cũng lao đến, khi sắp tiếp cận với tiên tổ, trong tay của cô tung dây một thứ bột phấn màu đỏ như máu, lập tức tung vào ánh mắt của tiên tổ. A. Sự tấn công của thiên phạt từ Phương Hạo Vân và bột phấn của Tổn hầu như đồng thời tiến vào ánh mắt của tiên tổ. Một tiếng hét thảm vang lên, cả người ông ta té ngã xuống đất. Vết thương do thiên phạt để lại đang không ngừng chảy máu, màu chảy ra như nước vậy, tiên tổ vài lần cố gắng cầm máu lại, nhưng không có tác dụng nào cả. Cái này sao có thể chứ? Tiên tổ dường như không tưởng tượng nổi, cơ thể của mình là thân bất tử, sao có thể xuất hiện vấn đề này chứ? Máu đối với ông ta mà nói, chính là một thứ vô cùng quan trọng. Khi máu không ngừng chảy ra, thì ông ta cảm nhận rõ ràng lực lượng trong cơ thể cũng dần dần biến mất, và cả người nhanh chóng già đi. Lúc này Tôm đi đến, đắc ý nói, tiên tổ đây là bột tán công ta đặc chế cho ông đấy. Có chuyện này ông vẫn luôn hiểu lầm. Ta lấy máu trên người của Sophie ra, thật ra chính là vì muốn chế tạo thứ này. Chứ không phải chế tạo máu hắc ám. Còn có một chuyện nữa mà ta phải thẳng thắn với ông. Từ đầu đến cuối ta luôn biết về sự tồn tại của ông. Tất cả những gì ta làm, đều là vì giây phút ngày hôm nay. Không có khả năng. Tiên tổ dường như không thể chấp nhận được chuyện này, ta là thân bất tử. Ta biết. Tôn cười lạnh, nói, nếu không phải tịnh thế tử viêm của thiên phạt làm cho ông bị thương, thì bột của ta sẽ không có khả năng tạo thành tán dụng gì cả. Đương nhiên, con mắt chính là nhược điểm chí mạng của ông, cái này cũng tạo thành nguyên nhân trực tiếp. Đủ rồi, không cần nói nhảm nữa. Phương Hạo Vân nói chặn lời lại, để cho tôi chấm dứt cái gọi là tiên tổ này. Lao tặc, ông có thể chưa từng nghĩ qua, ông sẽ có ngày hôm nay, đúng không? Tổn, vì sao ngươi phải làm vậy? Tiên tổ không cam lòng, gào lên một tiếng. Ông chết rồi, ta và Sophie chính là tiên tổ của Darkness. Tổn cũng không che giấu dã tâm của mình, lịch sử là do người thắng viết bây giờ ông đã rõ chưa? Ngươi sẽ hối hận. Tiên tổ gào lên một tiếng. Mất sự chống đỡ của nguyên lực hắc ám, ngươi không thể nào tiến hóa được nữa. Vừa dứt lời, Phương Hạo Vân đã giơ thiên phạt lên chém xuống, chỉ thấy một đạo lửa tím thổi quét qua, và chỉ trong nháy mắt, đã nuốt chửng hoàn toàn tiên tổ lại. Ngọn lửa đi qua, Ezithfey cũng đã không còn bóng dáng, thậm chí là không tìm thấy được một dấu vết nào cả. Một sự tồn tại cường đại như vậy, cuối cùng lại bị diệt vọng. Hạo Vân, anh thành công rồi. Di Bạch nói xong câu đó liền ngất đi hoàn toàn. Phương Hạo Vân vội vàng đi qua kiểm tra tình huống, sau khi xác định là không có vấn đề, hắn mới thở phào một hơi, nói, Nguyệt Nha Nhi, em chăm sóc cho Tố Tố dùm anh, về phần công lực, anh sẽ nghĩ biện pháp khôi phục lại. Sau đó, Phương Hạo Vân đi đến hướng Phương Kiến Hoa và Lam Thải Nhi, sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân, bọn họ liền trầm lặng lại, sát khí quanh thân cũng không còn nữa. Hắn cố gắng lục lọi trong mớ ký ức của lão tổ tông Bạch gia, rốt cục đã tìm thấy được biện pháp khôi phục lại lý trí cho vợ chồng Phương Kiến Hoa rồi. Chỉ là bọn họ bây giờ vốn là người hoạt tử rồi, lại bị nguyên lực hắc ám của Ezith xâm nhập nữa, linh hồn đã không còn dính liền với thể xác nữa. Tức là, nói ngắn gọn hơn, nếu khôi phục lại lý trí linh hồn cho bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này. Con trai ngoan của ba. Sau khi Phương Kiến Hoa khôi phục lại ý thức, ánh mắt liền nhìn lên người của Phương Hạo Vân, con trai, xin lỗi, bà xin lỗi con. Ông thật sự biết tôi là ai sao? Phương Hạo Vân hơi khó tin, tuy rằng hắn xác định mình chính là con của Phương Kiến Hoa, nhưng lúc này hắn cũng không biết nên phản ứng thế nào. Con trai ba biết ý của con. Phương Kiến Hoa giải thích, chuyện là như vậy, ý thức của ba và mẹ con trong khoảng thời gian này thật ra vẫn rất tỉnh táo. Chỉ là ba mẹ bị khống chế, ba mẹ thấy rất rõ mọi chuyện đang xảy ra từ đầu đến cuối. Rất nhiều lần ba mẹ muốn nhận lại con, nhưng mà ba mẹ không cách nào khống chế được thân thể, thậm chí là tư tưởng. Tiên tổ chết rồi, ba mẹ đương nhiên cũng khôi phục lại tự do. Tuy rằng không có tình cảm, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tình thân. Phương Hạo Vân đi qua ôm lấy cha mẹ ruột của hắn, sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được. sinh mạng của vợ chồng Phương Kiến Hoa đang dần dần yếu đi. Con trai, đừng trách ba mẹ, lúc trước có người trộm con khỏi ba mẹ cũng bất lực. Trong con mắt của Lam Thải Nhi cũng chảy ra những dòng lệ. Con trai, thay mẹ hoàn thành một tâm nguyện, Lam Thải Nhi nghiêm túc dặn dò, đi Lam gia ở Phúc Kiến, tha mẹ và ba con, thắp một nén nhanh cho ông ngoại của con. Con trai, con cứ sống theo cuộc sống của mình. Trong con mắt của Phương Kiến Hoa cũng hàm chứa sự kiêu ngạo vô cùng, tuy rằng ba mẹ biết tình huống của con không lâu, nhưng ba mẹ vô cùng kiêu ngạo vì con bây giờ. Con trai, ba mẹ vô dụng, ba mẹ không thể chăm sóc cho các con. Hy vọng con có thể tự chăm sóc cho chính mình. Nhớ kỹ, ba mẹ bị gia tộc ẹ đổ của Mọt Găng hại chết. Ngọc bội này, cho cậu của con. Nói xong câu đó, hắc ám nguyên lực trong cơ thể của vợ chồng đã cạn, lập tức cạn khí bỏ mạng. Giết! Một tiếng giết vang lên, Phương Hạo Vân cả giận nói, giết chết 1/10 thành viên của gia tộc Mọt Găng bây giờ. Tôn giả, ngươi! Sophie đang muốn nói cái gì đó, thì đã bị Tổm ngăn lại. Tôn giả, đối với mệnh lệnh của anh, bọn em không có dị nghị gì cả. Phương Hạo Vân khinh thường hừ lạnh, nói, Sophie, Tổm, tôi muốn nói cho hai người biết, tôi muốn hủy diệt hai người, hoàn toàn chỉ cần một ý niệm. Tôi hy vọng từ nay trở về sau, các người có thể tuân thủ nghiêm ngặt ước định của các người, an tâm tu dưỡng. Chương 829, Hoàn Mỹ Đại Kết Cục. Cuộc chém giết lớn cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Bốn. Darkness hoàn toàn bị tổn thương nghiêm trọng, đừng nói là ngàn năm, cho dù là 2000 năm sau, bọn họ cũng không có khả năng gây tai họa cho gia tộc thủ hộ hay là thế giới nữa. Đối với kết quả này, Tổn cũng không tỏ ra bất mãn cái gì cả. Cho đến giờ, cô ta đều rất rõ tính tình của Phương Hạ Vân, đối với một sự tồn tại cường đại như vậy, tốt nhất là không nên khinh nhờn hay đối kháng gì cả. Bởi vì, Edith phải chính là một ví dụ tốt. Tuy rằng Tổn tự tin, nhưng không dám so sánh mình với ẹ dịt phẩy. Sau khi ẹ dịt phẩy chết, Phương Hạo Vân ở lại London 3 ngày, rồi một mình hắn trở về nước, đi đến Phúc Kiến. Hắn muốn hoàn thành di mệnh của cha mẹ, đây là bổn phận mà một người con nên làm. Về chuyện ở London, hắn đã giao lại hết cho dì Bạch và Nguyệt Nha Nhi toàn quyền xử lý rồi. Và bọn họ đủ sức để tin cậy. Trải qua 3 ngày điều tra của gia tộc thủ hộ, nhà của cậu hắn, cũng chính là một gia tộc độc tài theo kiểu cũ tại Phúc Kiến, Lam gia. Là một gia tộc cũng có danh tiếng tại Phúc Kiến. Đương nhiên, nếu so sánh tổng thể thì, Lam gia vẫn còn chút chênh lệch với Nam Cung Thế gia, có lẽ là gần giống Long gia ngày trước. Vốn dĩ với một gia tộc tầm thường như vậy, trong mắt của Phương Hạo Vân căn bản không tính là gì cả, nhưng bây giờ, hắn không dám chậm trễ, bởi vì ở đây dù sao cũng là nhà cậu của hắn. Vì tỏ thành ý cùng lễ nghĩa của mình, nên hắn đã dùng theo cách thường đi đến đó. Gia chủ của Lam gia bây giờ tên là Lam Kiến Quốc, là anh ruột của mẹ, có điều người này rất là đê tiện và ti bỉ, thuộc dạng tiểu nhân bỉ ổi, toàn bộ tầng lớp xã hội thượng lưu tại Phúc Kiến đều biết danh tiếng cả. Lúc trước khi Lam Thải Nhi gả cho Phương Kiến Hoa, nghe nói ông ta là người đầu tiên phản đối, hơn nữa còn dùng mọi cách để quấy nhiễu. Dựa theo ý của ông ta là muốn gả em gái cho Long gia tại Hoa Hải, lấy đám cưới để tạo quan hệ, để mọi người gìn giữ lẫn nhau. Nhưng mà sự cố gắng của ông ta cũng không ngăn được việc em gái kết hôn. Vì thế, Lam Kiến Quốc liền đoạn tuyệt quan hệ với em gái, sau đó cha của Lam Thải Nhi là Lam Chính bệnh nặng, Lam Kiến Quốc chấp trưởng Lam gia. Và ông ta đã xóa tên của Lam Thải Nhi ra khỏi dòng tộc Lam gia. Cái ngày mà Lam Chính qua đời, ông ta cho người ngăn Lam Thải Nhi lại ngoài cửa. Ngay cả cơ hội gặp mặt cuối cùng cũng không cho em gái. Sau này, trong cuộc sống ngày thường, Lam Thải Nhi có nhiều lần đến đây, hy vọng là có thể thắp nén nhang cho người cha quá cố, chỉ là Lam Kiến Quốc liên tiếp ngăn cản và đuổi đi. Vì thế, Lam Thải Nhi và Phương Kiến Hoa đành phải rời xa quê hương, xây dựng sự nghiệp tại nước ngoài, và như thế mới xảy ra chuyện đột tử. Nói lòng vòng nãy giờ, thật ra chỉ tóm lại một câu, theo lý thuyết mà nói, cái chết của vợ chồng Phương Kiến Hoa là do một tay Lam Kiến Quốc gián tiếp gây ra. Những điều này, trong lòng Phương Hạo Vân cũng rất rõ ràng. Sau khi đưa thiệp mời và ngọc bội xong, quản gia liền mở cửa mời Phương Hạo Vân vào. Trong đại sảnh, một người ông già khoảng 50 tuổi đang đứng chắp tay ngắm cảnh ngoài cửa sổ, con mắt nhìn thẳng ra bên ngoài, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Khi Phương Hạo Vân đi vào, người này xoay lại, thản nhiên nói, Đến rồi. Phương Hạo Vân đi qua, hỏi, ông chính là cậu Lam Kiến Quốc. Ha ha. Lam Kiến Quốc cười lớn một tiếng, nói, Phương tiên sinh, nếu cậu đến để nhận người thân, vậy thì thật đáng tiếc, cậu đã tìm lầm chỗ rồi, mời cậu về cho. Tuy rằng Lam Kiến Quốc không có lớn tiếng đuổi đi, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, ông ta quả thật không chút nể mặt. Hơn nữa trong ánh mắt của ông ta hiện lên một sự chán ghét thản nhiên. Mà sự chán ghét này, xuất phát từ vợ chồng Phương Kiến Hoa mà ra cả. Cậu, làm gì mà tuyệt tình vậy? Phương Hạo Vân nói, tốt xấu gì tôi và cậu cũng là người thân. Có điều cậu yên tâm, lần này tôi đến đây, cũng không phải để nhận người thân gì cả. Tốt lắm. Lam Kiến Quốc đi qua ngồi xuống ghế, nói chỉ cần cậu không đến nhận người thân vậy thì dễ làm rồi. Nói đi, có chuyện gì? Thay cha mẹ thắp nén nhang. Phương Hạo Vân nói ra ý đồ của mình. Thắp nhang. Lam Kiến Quốc khinh thường nói, Lam Thải Nhi đã bị tôi xóa tên từ trước rồi, nó có tư cách gì mà vào thắp nhang? Đúng rồi, sao nó không tự mình đến, lại phái cậu đến đây hả? Chẳng lẽ nó cũng tự hiểu rằng mình không còn mặt mũi nào để nhìn ông già nữa sao? Cũng không phải. Phương Hạo Vân nói, người có lỗi với ông ngoại chính là ông, chứ không phải là cha mẹ của tôi. Nghe nói năm đó ông ngoại bệnh nặng cũng là do sự bất hiếu của ông mà ra cả. Nói cách khác, ông ngoại bị ông làm cho tức chết, người không có tư cách ở tại Lam gia này chính là ông, chứ không phải là cha mẹ của tôi. Làm càn. Lam Kiến Quốc đông nhiên đứng lên, hai mắt toát ra tia lửa, thằng danh mất dạy này, mày ở đây nói bậy bạ cái gì đó. Mày cút ngay cho tao. Cậu thân yêu à, ông cảm thấy rằng tôi đang nói bậy sao? Phương Hạo Vân cười khinh miệt, nói, lúc trước ông và bà ba lén lút với nhau, mấy lần bị ông ngoại phát hiện, cuối cùng làm cho ông ngoại tức giận đến nổi bệnh tim tái phát. Ông nói xem, tôi nói có đúng không? Nói bậy. Lam Kiến Quốc dường như bị nói trúng tâm sự, thân mình hơi run rẩy lên, có điều lòng dạ của ông ta rất sâu, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường. Phương Hạo Vân, thằng nhóc con, mày cút ngay cho tao. Lam Kiến Quốc chỉ tay ra ngoài cửa lớn, nói, bây giờ mày cút ngay cho tao, nếu không thì đừng trách tao vô tình. Vô tình. Phương Hạo Vân hèn mọn nói, ông vốn là một kẻ vô tình rồi. Nói đến đây, Phương Hạo Vân bật cười nói, hôm nay vì di mệnh của cha mẹ, tôi đến thắp nhang cho ông ngoại, cũng không muốn truy cứu việc này. Như vậy đi, không bằng chúng ta làm giao dịch, tôi cho ông 5 triệu, ông để cho tôi đi thắp nhang. Nói xong, Phương Hạo Vân rút chi phiếu ra ghi, tùy tiện ném lên mặt của Lam Kiến Quốc. Khoan đã. Lam Kiến Quốc dường như nhận ra cái gì đó, nói, mày nói là di mệnh. Hay là cha mẹ của mày đã chết? Không sai. Phương Hạo Vân gật đầu nói, đúng là đã chết. Ông có phải là rất vui vẻ không? Lam Kiến Quốc, nói đến chuyện này, cái chết của ba mẹ tôi, cũng có liên quan trực tiếp đến ông. Nếu không phải ông bắt bọn họ phải rời nước, thì bọn họ làm sao mà bỏ mạng nơi đất khách quê người chứ? Ừ. Lam Kiến Quốc khinh thường nói, tự làm bậy, không thể sống. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, sát khí lập tức bước lên từ đôi mắt. Có điều, luồng sát khí ấy chỉ chợt lóe mà thôi. Tôi cho thêm 5 triệu nữa. Phương Hạo Vân nói xong lại ghi thêm một tờ chi phiếu và ném qua. Cút. Lam Kiến Quốc dường như bị nhục nhã, đem tờ chi phiếu đập mạnh xuống bàn, nói, cầm tiền của mày, cút ngay cho tao, cút xa ra. Phương Hạo Vân nhìn tấm chi phiếu, sắc mặt âm trầm không ổn, sau đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm, nói, Lam tiên sinh sao ông lại quát lớn như vậy? Mày không có cái lỗ tai hả? Lam Kiến Quốc cười lạnh nói, Phương Hạo Vân tao thật sự không ngờ, mày lại có nhiều tiền vậy. Tu vốn tưởng rằng mày phải nghèo kiết xác ra chứ. Lam Kiến Quốc không biết gì về thân phận của Phương Hạo Vân, cùng với lực lượng và thế lực mà Phương Hạo Vân nắm giữ. Bài vị ông ngoại nằm ở đâu? Phương Hạo Vân hỏi. Lam Kiến Quốc lạnh lùng nhìn hắn, khoe miệng hiện ra một nụ cười mỉa mai, đến bây giờ mà mày còn không rõ sao. Mày với ông bà già khốn nạn của mày đều giống như nhau. Bọn mày căn bản là không có tư cách đến thắp nhang cho ông già của tao. Ông thật sự tuyệt tình vậy sao? Phương Hạo Vân vẫn còn chút níu kéo. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân nói tiếp, Lam tiên sinh, không phải là tôi uy hiếp ông, nhưng những chuyện trong quá khứ của ông tôi đều rất rõ ràng, tôi hy vọng ông có thể hiểu rõ bốn. Câm mồm. Lam Kiến Quốc quát giận một tiếng, Phương Hạo Vân, bây giờ mày cút ngay cho tao. Nếu không tao gọi người vào đánh chết mẹ mày đấy. Ha ha. Phương Hạo Vân dùng ánh mắt thương hại nhìn Lam Kiến Quốc, tỏ ra đau lòng nói, tôi đã cho ông cơ hội rồi, nhưng đáng tiếc ông không biết nắm bắt và quý trọng. Có ý gì? Không biết vì sao, khi Lam Kiến Quốc nhìn thấy ánh mắt của Lam Kiến Quốc, thì trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Rất đơn giản. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, tôi luôn cảm thấy rằng cái chết của ba mẹ tôi tại nước ngoài là do ông gián tiếp tạo ra. Tôi muốn báo thù. Nhưng mà, con người của tôi lại cực kỳ coi trọng tình thân. Theo lý luận mà nói, ông cũng là anh ruột của mẹ tôi, cho nên tôi không thể ra tay được. Dưới tình huống như vậy, tôi rất là khó xử. Nhưng ông lại tự nhiên chui đầu vào giỏ, tuyệt tình đối với tôi như vậy, thậm chí là còn làm nhục cha mẹ của tôi. Cái này là ông tự tìm đường chết. Ha ha. Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, Lam Kiến Quốc bật cười lớn, giận dữ quát, buồn cười, thật là buồn cười. Mày thì tính là cái gì, mày muốn trả thù tao, mày trả thù thế nào? Trong mắt của tao, mày giống như một con kiến vậy, tao muốn mày chết, thì mày căn bản là không có cơ hội đứng đây nói chuyện. Hay lắm, ông nói hay lắm. Có điều lẽ ra câu này phải là tôi nói cho ông biết mới đúng. Sắc mặt của Phương Hạo Vân phát lạnh, nói, từ giờ trở đi, trên thế giới này sẽ không tồn tại cái gọi là Lam gia nữa. Đúng lúc này, quản gia của Lam gia, Lam Đại Tiên Sinh sốt ruột chạy vào, khẽ nói với Lam Kiến Quốc, gia chủ, đại sự không ổn rồi. Có người tha ra tin tức cực kỳ bất lợi đối với chúng. Khi vừa bắt đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, giá cổ phiếu của chúng ta đã hạ một cách nhanh chóng. Bây giờ đang tiếp tục mất giá không ngừng. Theo bước đầu ước chừng thì tổn thất khoảng 200 triệu đô. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lam Kiến Quốc liền thay đổi ngay, ông ta nhìn Phương Hạo Vân theo bản năng. Với công lực của Phương Hạo Vân, thì Lam Đại Tiên Sinh nói cái gì, hắn đương nhiên đều có thể nghe rất rõ ràng. Hắn cười nói, cái này chỉ là khởi đầu thôi. Lam Tiên Sinh, ông luôn tự phụ, đáng tiếc chỉ là được cái tài chém gió thôi, chứ làm ăn thì như ba mắc mưa vậy. Nếu mà ông có thể sử dụng cái đầu một chút, thì ông sẽ biết Phương Hạo Vân tôi rốt cục là ai. Trừ việc tôi là con trai của Lam Thải Nhi gia, tôi còn là tôn giả của gia tộc thủ hộ. Lúc trước, Long gia hiển hách một đời đã bị chính tay tôi hủy diệt. Vừa dứt lời, lại có người chạy vào báo tin, nói là toàn bộ trang viên đã bị người ta bao vây rồi, Lam gia dường như đã mất đi tất cả quyền khống chế. Ông, mang tôi đến linh bài của Lão gia. Ánh mắt của Phương Hạo Vân chuyển về hướng của Lam Đại Tiên Sinh, cười nói, ông là người thông minh, tôi nghĩ ông sẽ không từ chối, đúng không? Tiểu nhân biết, Lam Đại Tiên Sinh làm quản gia cho Lam gia hơn 30 năm rồi, cho nên cũng thuộc dạng càng già càng phát triển chứ không yếu đi, bởi vì ông ta biết cách đối nhân xử thế khéo léo, lúc này ông ta thấy tình thế không đúng, vội vàng lựa chọn thuận theo Phương Hạo Vân. Sau đó, ông ta mang Phương Hạo Vân đi đến trước bài vị của Lam Chính để thắp nhang. Đến lúc này, tâm nguyện của Lam Thải Nhi rốt cục đã được hoàn thành rồi. Phương Hạo Vân rời khỏi Lam gia vào buổi tối, giờ phút này, Lam gia cũng đã bị tẩy trừ hoàn toàn, và được gia tộc thủ hộ quản lý. Còn về phương diện pháp luật và bên ngoài thì đã có Trần Thanh Thanh xử lý rồi, và lợi ích chia ra 5 năm. Cái chờ đợi Lam Kiến Quốc chính là giam lỏng cả đời. Khi bị buộc rời khỏi Lam gia, giây phút đó, trong lòng ông ta bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Nhưng, sớm biết như vậy, thì lúc trước đừng có làm. Sau khi rời khỏi Lam gia, Phương Hạo Vân thở dài một tiếng thật buồn, nhìn lên không trung, tự thì thào nói, ba, mẹ, tâm nguyện của ba mẹ con đã hoàn thành rồi, Lam Kiến Quốc cũng đã bị trừ phạt thích đáng. 37. Nửa tháng sau, Di Bạch và Nguyệt Nha Nhi cùng nhau trở về từ London. Trước khi trở về, hai người đã dẫn dắt tinh anh của gia tộc thủ hộ đi rửa sạch hoàn toàn đất nước, giải quyết hậu quả cuối cùng. Lực lượng trong tay sổ phỉ và tổm bây giờ không còn được 1% so với lúc đặt nét còn cường thịnh nữa. Cam kết ngàn năm, khẳng định sẽ được kéo dài. Chỉ bằng điều này thôi, thành tựu mà Phương Hạo Vân tạo được cũng đã chưa từng có ai làm ra. Lần này, Phương Hạo Vân cũng không để cho người đàn bà hắn yêu rời xa hắn nữa. Hắn thu xếp những chức vị quan trọng cho chị em của Bạch gia, có thể nói là dưới một mình hắn nhưng trên cả vạn người. Đương nhiên, với năng lực của chị em Bạch gia thì hai người hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Nói cách khác, Phương Hạo Vân hoàn toàn muốn làm ông chủ ngồi không. Bây giờ, Trương Mỹ Kỳ cũng đã dưỡng sức sau khi sinh xong rồi, cũng khôi phục lại chức vụ ban đầu, cùng với Tạ Mai Nhi, hai người phụ trách tài nguyên khách hàng cho Đằng Phi, đều là tổng giám đốc giám sát khách hàng. Bạch Lăng Kỳ cũng lấy được bằng tốt nghiệp sớm như mong muốn, và được làm chủ tịch của công ty địa ốc Đằng Phi, một chi nhánh của tập đoàn Đằng Phi. Bắt đầu kiếp sống tự lo thân của cô tuyệt đối có niềm tin, trong tương lai sau này, công ty địa ốc Đằng Phi do mình quản lý tuyệt đối sẽ là một bộ phận không thể thiếu của Vương quốc kinh doanh Đằng Phi. Còn Hàn Tuyết Nhi thì sao? Tuy rằng khẩn trương làm việc nhưng cũng không quên học tập. Cô đã tham gia vào cuộc thi tuyển sinh đại học rồi, thành công đi vào trong Đại học Hoa Hải. Sau khi nhập học, cô không cần mỗi ngày phải đến đi học, chỉ cần tham gia vào các cuộc thi cuối kỳ là được. Đặc quyền này đối với các cô gái này, hoàn toàn là điều bình thường cả. Không ai biết rằng, người đàn ông của các cô đã cống hiến rất nhiều cho hòa bình của thế giới. Phương Tuyết Di, Trác Nhã vẫn phụ trách tập đoàn Thịnh Hâm như trước, hai người đàn bà giải quyết một tập đoàn lớn như Thịnh Hâm rất là gọn gàng và ngăn nắp. Trần Thanh Thanh cũng đã hoàn toàn nắm quyền khống chế căn cứ xịt trong tay, và còn được cấp trên mạnh mẽ ủng hộ nữa. Cấp trên rất hài lòng với những chuyện mà cô xử lý gần đây. Đối với việc này, Lã Thiên Hành cảm thấy rất vui mừng. Tuy rằng cháu gái không làm theo ý của ông, nhưng mà hiệu quả cuối cùng lại không tưởng nổi. Trong lòng ông cũng rõ ràng thế lực của Phương Hạo Vân lớn bao nhiêu. Bảo trì quan hệ hợp tác chiến lược với Phương Hạo Vân, đây là một lựa chọn sáng suốt nhất. Còn Long Hy Phượng, từ sau khi mất đi tất cả công lực, mỗi ngày đều buồn bực không vui. Thậm chí là còn vài lần tự sát nữa chứ. Tất cả đều được Mộc Nguyệt Dung cứu cả. Và cuối cùng, trong tình huống bất đắc dĩ, Mộc Nguyệt Dung đành phải giam lỏng bà ta lại. Đối với chuyện này, thái độ của Phương Hạo Vân chính là hy vọng Mộc Nguyệt Dung có thể làm cho Long Hy Phượng có niềm tin trong cuộc sống, và làm tốt quan hệ của hai người. Nam Cung Thế Gia, cái phân đường này, từ nay về sau sẽ do hai người phụ trách. Còn Phương Hạo Vân khi nào có thời gian thì sẽ đến thị sát, thuận tiện gia tăng sự quan tâm và an ủi lên. Dưới lời mời nhiệt tình của Trần Thanh Thanh, Hà Thanh đã trở về xin lại, có điều lần này cô ta không còn làm lính gì cả nữa. Chỉ phụ trách với Trần Thanh Thanh mà thôi, xử lý những việc có liên quan giữa gia tộc thủ hộ và căn cứ xin. Biểu hiện của Kim gia tại London một lần nữa đạt được sự tin tưởng của mọi người, Phương Hạo Vân tự mình ra lệnh khôi phục lại tất cả công tác quan hệ của ông ta. Còn Kim Phi vẫn là nữ nô của Phương Hạo Vân như trước, chỉ là bây giờ Phương Hạo Vân càng yêu thương cô ta hơn mà thôi. Dưới sự kiên trì của Phương Hạo Vân, Nguyệt Như cũng chấp nhận đến Hoa Hải chờ sinh, căn cứ theo hiệp nghị mà Long Đầu ký kết với Phương Hạo Vân, thì đứa con đầu tiên của Nguyệt Như sau khi sinh sẽ kế thừa thiên đạo. Mà trong kế hoạch của Phương Hạo Vân thì, thiên đạo sau này cũng sẽ là một phân đường của gia tộc thủ hộ. Đinh Tuyết Nhu và Vương Hà trở về làm chủ tịch và tổng giám đốc của công ty giải trí Đằng Phi. Tiếp tục kinh doanh phần công việc yêu thích của hai người. Đồng thời, Đinh Tuyết Nhu còn tỏ vẻ muốn mang thai đứa nhỏ của Phương Hạo Vân. Còn Vương Hà thì vẫn cứ không nóng không lạnh gì với Phương Hạo Vân cả, nhưng trong con mắt thường xuyên xuất hiện ý ghen tuông. Tất cả mọi việc bây giờ đều đang diễn ra theo kế hoạch của Phương Hạo Vân cả. Tương lai không lâu sau, Vương quốc kinh doanh mà hắn kỳ vọng sẽ hoàn toàn quật khởi. Trong khoảng thời gian gần đây, tâm tình của Phương Tuyết Di khá là buồn bực, bởi vì tất cả những người phụ nữ của Phương Hạo Vân đều đã thành vợ thành chồng hết rồi, hơn nữa còn mang thai này nọ nữa chứ. Chỉ riêng có một mình cô là vẫn còn trong sạch với Phương Hạo Vân mà thôi. Chuyện như vậy, đối với cô mà nói, chưa chắc đã là chuyện may mắn. Có điều, Phương Tuyết Di cũng không còn tâm tình để tính toán mấy chuyện này cả. Bởi vì công trình kiến thiết thứ 3 của Vịnh Kim Thủy cũng đã khởi công rồi, tập đoàn Thịnh Hâm gần đây đang phải toàn lực ứng phó với việc này. Làm người đứng đầu của cái hạng mục quan trọng này, sự bận rộn của Phương Tuyết Di đương nhiên không cần phải suy nghĩ. Lúc cơm chiều, Phương Tuyết Di tự mình làm một tô mì gói ăn liền, ăn qua loa vài đũa xong, cô lại tiếp tục bận rộn công việc. Đến buổi tối 9 giờ, Phương Tuyết Di mới thật sự không chịu được nữa, nằm lên ghế sofa mà nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Phương Tuyết Di mệt nhọc như vậy, Trác Nhã cũng không đành lòng, liền gọi điện thoại cho Phương Hạo Vân, đem tình huống của Phương Tuyết Di kể lại cho Phương Hạo Vân biết. Sau khi nhận được điện thoại, Phương Hạo Vân vội vàng chạy lại đây. Khi hắn đẩy cửa phòng đi vào, thì Phương Tuyết Di cũng mơ màng tỉnh lại, và Phương Hạo Vân liền đi qua ôm lấy cả người của cô, đem cô đặt lên trên giường. Phương Tuyết Di vẫn còn đang ngái ngủ, ngượng ngùng nói, Hạ Vân, anh đến khi nào vậy, sao không nói sớm? Phương Hạ Vân khép cười một tiếng, nói, không có việc gì đâu, em cứ ngủ tiếp đi, còn sớm mà. Anh sẽ làm chút đồ ăn cho em, đừng có ăn mì gói nữa, cái đó không có chất dinh dưỡng đâu. Dạ. Cảm nhận được sự quan tâm của Phương Hạ Vân, trong lòng Phương Tuyết Di liền thấy ngọt ngào. Khoảng 10 phút à, Bạch Quý tự mình mang đến một bữa tối hoành tráng. Sau khi Phương Hạ Vân mở những túi đóng gói ra, đặt đồ ăn lên trên bàn trước mặt của Phương Tuyết Di, nói, anh đút em ăn. Phương Tuyết Di nhìn Phương Hạ Vân một cái, ánh mắt nhu thuận đến mê người cùng với cái miệng nhỏ nhắn hồng hào khẽ mở ra, và bầu không khí xung quanh lập tức bao phủ trọng sự ngọt ngào ấm áp. Nửa tiếng sau, Phương Tuyết Di đã ăn gần hết đồ ăn trên bàn rồi. Sau khi duỗi lưng một cái, Phương Tuyết Di liền đứng dậy đi vào toilet rửa mặt. Tuyết Di, sao em lại làm việc cực nhọc như vậy? Có chuyện gì thì em cứ nói với anh một tiếng, bây giờ anh là một người cực kỳ rảnh rỗi, anh sẽ đến giúp em. Anh ôm em đi ngủ nha. Tối nay anh không cho em thức đêm nữa đâu. Nói xong, Phương Hạ Vân liền ôm lấy Phương Tuyết Di đi lên giường. Hạ Vân, đừng đi. Ngay khi Phương Hạ Vân sắp buông tay ra, Phương Tuyết Di liền ôm lấy cả người hắn, nói, đừng đi. Phương Hạ Vân nghe thấy thế, cười hắc hắc, sau đó lập tức ôm lấy Phương Tuyết Di mà nằm xuống, bàn tay to cũng bắt đầu xoa nắn cặp mông của cô. Hạ Vân, anh gấp quá à, giày của người ta còn chưa cởi nữa. Không biết là do ai gấp nữa, nói tóm lại rằng, lúc Phương Tuyết Di bị ôm lên trên giường, giày còn chưa cởi ra, thế thôi. Phương Tuyết Di nhắm mắt lại, tình cảm và sự thương nhớ trong lòng chậm rãi phát tiết ra. Phương Hạo Vân vội vàng nghiêng người giúp cởi giày cho cô, đưa mắt nhìn bộ váy công sở màu vàng của cô, cái đùi thon dài mà xinh đẹp lập tức khiến cho hắn nuốt nước miếng ừng ực. Sau khi cởi giày xong, bàn tay của hắn liền đặt lên đùi của Phương Tuyết Di. Tuyết Di, anh không nhịn được. Phương Hạo Vân nói như hấp dẫn, anh muốn em. Em cho anh. Phương Tuyết Di dùng hết dũng khí để nói Hạo Vân, nhịn không được thì đừng nhịn, em cho anh, cái gì cũng cho anh. Em nguyện ý dùng tất cả của em để cho anh. Nói xong, Phương Tuyết Di lớn mật cởi quần áo trên người của mình ra, bộ đồ lót màu tím của cô hiện ra ngay trước mắt Phương Hạo Vân, khiến cho hắn cảm thấy trong lòng ngưỡng ấy. Nhìn thấy ánh mắt của Phương Hạo Vân cứ nhìn chằm chằm mình không chuyển, Phương Tuyết Di ngượng ngùng túi đầu nói Hạo Vân đừng có nhìn chằm chằm người ta như vậy mà. Hắc hắc. Phương Hạo Vân cúi đầu xuống hôn lên những đường cong tuyệt mỹ của Phương Tuyết Di, cuối cùng dừng lại ở con mắt ướt át của cô, cười nói, Tuyết Di, từ hôm nay trở đi, em là người của anh. Dạ. Phương Tuyết Di ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, sắc mặt hơi thẹn thùng, nói, Hạo Vân em hơi sợ. Lần đầu tiên đối với con gái mà nói, mặc kệ là thể xác hay là tế ở thần đều có chút lo lắng, Phương Tuyết Di cũng không ngoại lệ. Sợ à? Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút, rồi rút bàn tay đang nằm dưới váy của Phương Tuyết Di ra. Lúc bàn tay ấy rời khỏi đùi của cô, trong lòng Phương Tuyết Di đột nhiên cảm thấy vô cùng mất mát, phương tâm kinh hoàng không thôi, cô thậm chí là cảm thấy rằng, giữa hai chân của mình đã xuất hiện một sự ướt át, một cảm giác trống rỗng. Phương Hạo Vân có thể cảm ứng rõ ràng sự hồi hộp của Phương Tuyết Di, hắn âm thầm bật cười, với kinh nghiệm của hắn, Phương Tuyết Di sợ rằng đã sớm động tình rồi. Chỉ là sự rụt rè của con gái làm cho cô cứ ấm ở như vậy đấy. Đừng rút tay ra mà. Phương Tuyết Di ngẩng đầu lên, thẹn thùng nói, Hạ Vân, em thích cảm giác anh vuốt ve em. Tốt. Nhận được tín hiệu của Phương Tuyết Di, bàn tay to của Phương Hạ Vân lại xâm nhập vào giữa hai chân của cô, hơn nữa còn dùng tốc độ như tia chớp, xâm nhập vào chỗ riêng tư của cô nữa. Phương Tuyết Di muốn ngăn lại, nhưng cũng đã không còn kịp nữa rồi. Bởi vì ở dưới thân của cô bây giờ đã ướt sũng. Giờ phút này, ngón tay của Phương Hạo Vân mấy máy muốn đột kích, một khoái cảm không ngừng xâm nhập vào trong não của cô cùng nội tâm của cô. Sự rụt rè và ngượng ngùng của cô bị cảm giác lửa nóng ấy chậm rãi hòa tan. Chậm một chút em sợ. Trong lòng Phương Tuyết Di hơi mâu thuẫn, cùng lúc, cô muốn hưởng thụ sự âu yếm này, nhưng mà về phương diện khác, cô lại không dám cởi mở như thế. Có điều âm thanh run rẩy của cô đã không có che giấu nữa, ngoài ra, thân thể cũng không tỏ ra kháng cự một chút nào cả. Phương Tuyết Di giống như một thiếu nữ đôi mươi vậy, xấu hổ không chịu được. Trong lòng có một sự kích động vô cùng khiến cho ánh mắt của cô trở nên mê ly hơn. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân hỏi, Tuyết Di, nói cho anh biết, lần đầu tiên ảo tưởng về anh là khi nào? Lời này vừa nói ra, màu đỏ trên khuôn mặt của Phương Tuyết Di lập tức lan đến tận cổ. Khi nào vậy? Nói cho anh biết đi. Phương Hạo Vân cố ý hỏi tiếp. Phương Tuyết Di hận không có một cái lỗ để mà chui vào, nhìn thấy Phương Hạo Vân cứ không ngừng truy vấn, cô đành phải há môi ra hôn lên miệng của Phương Hạo Vân, để tránh cho hắn nói chuyện. Trong lòng Phương Hạo Vân vui vẻ, lập tức bắt đầu kích hôn. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt chui vào trong miệng của Phương Tuyết Di, bắt lấy cái lưỡi thơm của cô, không ngừng mút vào. Không lâu sau đã hòa tan sự rụt rè của Phương Tuyết Di. Không tự giác, Phương Tuyết Di cũng đã ôm lấy Phương Hạo Vân, chủ động mấy mấy cái môi để đáp lại sự nhiệt tình của hắn. Khoái cảm như điện giật không ngừng đánh sâu vào trong lòng của Phương Tuyết Di, áp lực thương nhớ từ lâu chậm rãi được kích hoạt, tràn ra một cách mãnh liệt như một cơn lũ, không ngừng tiến vào trong nội tâm của cô một cách dũng mãnh. Dần dần, lý trí của cô, thẹn thùng của cô, rụt rè của cô cũng bị bao phủ. Tuyết Di, anh muốn cho em biết làm đàn bà có bao nhiêu hạnh phúc, anh sẽ cho em niềm vui sướng. Khi miệng của Phương Hạo Vân vừa rời khỏi môi của Phương Tuyết Di, chậm rãi đi đến vành thai trong suốt của cô thì thảo tự nói. Đồng thời, bàn tay to cũng đặt lên trên ngực sữa của cô mà bắt đầu xoa nắn mạnh mẽ. Thân thể mềm mại của Phương Tuyết Di khẽ vặn mẹo, xấu hổ giận dữ nói, nhẹ một chút đi. Phương Hạo Vân làm sao mà nghe lời của Phương Tuyết Di, hơn nữa lời nói của cô chưa chắc đã là thật, đàn bà vào lúc này, theo tình hình chung cho thấy, đều luôn không nói thật. Trừ phi là thật sự không muốn mà thôi. Phương Hạo Vân cũng không quan tâm, xé rách đồ lót của cô ra, tay còn lại thì mò xuống vùng đất bí ẩn nhưng ở mức kia. Đừng, đừng có sờ chỗ đó. Thân mình của Phương Tuyết Di rung lên mạnh mẽ, kẹp hai đùi lại theo bản năng, ý muốn ngăn cản động tác của Phương Hạo Vân. Tuyết Di, thật ra trong lòng em rất muốn đúng không? Phương Hạo Vân phả một hơi nóng vào trong lỗ thai của Phương Tuyết Di, thừa dịp cái mông đẹp của cô vặn mẹo, đưa ngón tay đi vào trong. Sau đó, hắn rút ngón tay ướt xuống ra, đưa đến trước mặt của Phương Tuyết Di, ngoắc ngoắc, Tuyết Di, em xem nè, em đã ướt thế này rồi. Phương Tuyết Di thẹn thùng ngư nhẹ một tiếng, mặt ngọc đỏ ửng vùi vào trong ngực của Phương Hạo Vân, thẹn thùng vô hạn. Đôi tay nhỏ cũng chậm rãi vô thức sờ xuống giữa hai chân của Phương Hạo Vân. Và Tiểu Hạo Vân bị cô sờ lấy, lập tức hưng phấn không thôi. Tay cũng xoa nắn bộ ngực sữa của cô mạnh mẽ hơn, dùng nhiều kỹ xảo để khiêu khích hơn. Thân mình của Phương Tuyết Di run rẩy liên tục, bên hai thì bị Phương Hạo Vân khiêu khích, cả người mềm nhũn ra như một đóa hoa vậy, toàn thân vô lực, nói, Hạo Vân em đã sớm muốn anh rồi từ rất sớm, em đã muốn ngủ với anh rồi. Cô thẹn thùng nói ra tâm sự của mình. Lời này vừa nói ra, lửa dục trong lòng của Phương Hạo Vân lập tức thành mặt trời ban trưa, kéo hẳn cái quần lót của cô xuống luôn, để cho thân thể hoàn mỹ như ngọc của cô hiện ra trước mắt hắn. Lấy một ngón tay, Phương Hạo Vân cố ý di di cái chất lỏng sệt sệt ấy lên người của Phương Tuyết Di, nói, nhìn xem, đã thành như vậy rồi. Tuyết Di, trong lòng em nhất định là rất muốn phải không? Nào, để cho anh nhìn chỗ đó một chút đi bốn. Phương Hạo Vân tách hai chân của Phương Tuyết Di ra, và ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào nơi đó. Không không được nhìn chỗ đó. Phương Tuyết Di hô lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt lại, lông mi thật dài của cô hơi run rẩy, mặt đỏ như một quả táo chín vậy, thậm chí là còn lan đến thai và cổ nữa. Phương Hạo Vân cẩn thận thưởng thức vẻ đẹp trên người của cô, và máu dâm trong người không ngừng sôi trào. Tuyết Di, anh biết em đang suy nghĩ cái gì bốn. Đoạn phim của em, anh cũng đã xem qua rồi. Nói xong, hắn liền cúi đầu xuống hôn lên chỗ riêng tư của cô, tham lam liếm lấy nó. Thân mình của Phương Tuyết Di run lên như bị điện giật, cả người đột nhiên căng cứng, cái cảm giác kích thích như vậy, làm cho trong lòng cô hưng phấn không nói nên lời, cảm thấy rằng vô cùng kích thích. Trong miệng trừ những tiếng rên rỉ ra, đều là những câu nói không thành tiếng, hai mắt của cô mê ly, mặt đỏ bừng như say, thở hổn hển đáng yêu nói, Hạo Vân đừng mà. Lời tuy là nói vậy, nhưng trong lòng cô lại vô cùng sung sướng, cô thậm chí là nhớ đến những cảnh trong phim kia. Nói thật nhé, tình cảnh như vậy, cô đã ảo tưởng trong mơ không biết là bao nhiêu lần rồi. Nhưng hôm nay, nó đã thành sự thật rồi. Cô cảm thấy rằng mình đang nằm mơ. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nói, thơm quá. Nghe thấy Phương Hạo Vân nói vậy, trong lòng Phương Tuyết Di ngọt ngào, cố nén sự run rẩy trong lòng, cắn răng nói, Hạo Vân, anh chờ rãi một chút nha. He he. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên cười nói đợi lát nữa em lại kêu nhanh cho mà coi. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Phương Tuyết Di đã không thể kiềm chế được nữa, môi anh đào khẽ mở, thẹn thùng kêu thành tiếng, mau lên một chút. Phương Hạo Vân biết thời cơ đã thành thục, liền dừng lại trên người của Phương Tuyết Di, tách hai chân của cô ra, đẩy eo nhẹ một cái, từ từ tiến vào trong cơ thể của Phương Tuyết Di. Phần thân dưới của Phương Tuyết Di bây giờ đã ướt át lắm rồi, tuy rằng khá hẹp, nhưng cũng dễ dàng tiến vào. Sau khi toàn bộ đã đi vào trong rồi, Phương Hạo Vân lập tức cảm thấy tiểu Hạo Vân của mình bị một cảm giác mềm mại nóng bỏng bao lấy. Nhẹ một chút, khoái cảm trộn lẫn với đau đớn, làm cho Phương Tuyết Di rên rỉ thành tiếng. Phương Hạo Vân vội vàng thúc giục chân khí nội ra trong cơ thể chảy ra, tiến vào phần dưới của Phương Tuyết Di, giúp cô giảm bớt đau đớn. Chỉ trong nháy mắt, phần dưới của cô đã không còn đau nữa. Sau khi tất cả đau đớn đã biến mất, cái còn thừa lại chỉ là khoái cảm tột độ. Hạo Vân em rất vui. Hai tay trắng như tuyết của Phương Tuyết Di quấn quanh cổ của Phương Hạo Vân, cái mông không tự chủ vặn vẹo liên tục. Bắt đầu đón nhận sự đâm sâu vào của hắn. Nghe thấy tiếng rên rỉ kiều mị vô cùng của Phương Tuyết Di, Phương Hạo Vân hưng phấn vô cùng, tăng mạnh động tác ra vào cơ thể của Phương Tuyết Di, và Phương Tuyết Di bây giờ đã hoàn toàn vứt bỏ sự rụt rè, vui sướng mà rên rỉ. Không biết qua bao lâu sau, Phương Hạo Vân cảm thấy được trong cơ thể của Phương Tuyết Di truyền đến một dòng khí ấm áp từ bên dưới. Thông qua chỗ hai người kết hợp, truyền đến toàn thân. Khi dòng khí này đi đến đâu, Phương Hạo Vân liền cảm thấy thoải mái đến đó. Hắn đột nhiên cảm thấy cả người run rẩy kịch liệt, giống như đạt khoái cảm kịch liệt vậy, và ngay sau đó, Phương Hạo Vân và Phương Tuyết Di cùng đạt đến đỉnh cực khoái. Sau khi mọi chuyện bình tĩnh lại một chút, thật lâu sau, Phương Hạo Vân mới chịu leo xuống người của Phương Tuyết Di. Khi hắn đưa mắt nhìn về phía Phương Tuyết Di, thì ngạc nhiên phát hiện ra, Phương Tuyết Di dường như đã thay đổi thành một người khác vậy, trên người được bao phủ với tia sáng thánh khiết, hơn nữa, sức sống của cô cũng đã tăng mạnh hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ là, theo tình huống bây giờ cho thấy, Phương Tuyết Di dường như đã có được một chút công lực truyền thừa rồi. Hạo Vân, em còn muốn nữa. Mặc dù ở dưới có chảy máu, nhưng sự thèm muốn trong người của Phương Tuyết Di đã được kích phát ra, có lẽ là do chịu đựng áp lực từ quá lâu rồi. Không thành vấn đề. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, và lại bắt đầu một vòng chinh phạt mới trên người của Phương Tuyết Di. Suốt cả đêm, hai người hình như đã chiến đấu với nhau bốn lượt. Cuối cùng, Phương Tuyết Di rúc vào trong ngực của Phương Hạo Vân, mệt mỏi ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, khi mở mắt tỉnh dậy, Phương Tuyết Di đầu tiên là len lén hôn lên mặt của Phương Hạo Vân, sau đó nâng má ngưng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông làm cho tim của cô đập nhanh này. Phương Tuyết Di khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mày, hoàn toàn giống như biểu tình của một cô gái trẻ khi lọt vào cạm bẫy của tình yêu vậy. Lặng lẽ xốc chăn lên nhìn, khuôn mặt của Phương Tuyết Di đỏ ửng lên. Vết máu đỏ tươi trên tấm lót giường đã chứng minh rằng, từ hôm nay trở đi, cô đã hoàn toàn biết thành người phụ nữ của Phương Hạo Vân. Đây cũng là điều mà cô chờ mong vô cùng. Tuyết Di, còn muốn sao em? Đúng lúc này, Phương Hạo Vân đột nhiên mở mắt ra hỏi. Phương Tuyết Di đỏ mặt nói, anh muốn làm em chết hả? Dừng lại một chút, Phương Tuyết Di đột nhiên hỏi, Hạo Vân, nói cho em biết. Lần đầu tiên anh nghĩ rằng muốn ngủ với em là khi nào? Em lại đây anh sẽ nói cho em nghe. Phương Hạo Vân có ý muốn làm cho Phương Tuyết Di nằm phủ lên trên người hắn. Phương Tuyết Di hiểu ý, chậm mình chậm rãi bỏ qua. Tuyết Di anh rất mê em. Bàn tay của Phương Hạo Vân tùy ý chạy lên trước ngực của Phương Tuyết Di, tay còn lại thì không chút an phận, mò xuống khoảng bóng lượng giữa hai chân của cô mà vớt ve. Là mê cơ thể của em sao? Phương Tuyết Di chuyển đề tài, mỉm cười nói, Hạo Vân mấy ngày nay là chu kỳ an toàn của em muốn. Nhưng em lại muốn mang thai cơ. Ý của em là chúng ta phải tiếp tục làm sao cho đến khi nào em mang thai mới thôi à? Phương Hạo Vân hôn lên hai má của Phương Tuyết Di, cười hỏi. Nghĩ thật đẹp. Phương Tuyết Di bỏ thân mình dậy, nói, người ta gần đây rất bận rộn công việc, mới không thể mỗi ngày làm được. Nói xong, cô đứng dậy tìm quần áo mặc vào, nói, em phải đi làm, anh ngủ thêm một chút nha bốn. Tuyết Di, em phải chịu trách nhiệm đó. Phương Hạo Vân nói đùa. Anh giành lời nói của em. Phương Tuyết Di liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Vừa mới đi ra phòng khách, cô đã gặp Trác Nhã. Trác Nhã dường như đã đến sớm, bà đã giúp Phương Tuyết Di xử lý một số văn kiện rồi. Tuyết Di, mẹ chúc phúc cho con. Trác Nhã hình như cũng biết chuyện xảy ra tối hôm qua, thản nhiên cười nói một câu. Cảm ơn mẹ. Phương Tuyết Di vừa bước chân làm thiếu phụ ngày đầu, đã mất đi vài phần ngượng ngùng, tăng thêm vài phần quyến rũ và thành thục. Con gái, mẹ rốt cục đã có thể yên tâm rồi. Trác Nhã cười nói. Mẹ, con nghĩ mẹ hẳn là... Không cần nói nữa. Trác Nhã chặn lời của Phương Tuyết Di, nói, mẹ biết tâm tư của con, mẹ cũng biết con muốn nói gì. Con gái, mẹ là người trưởng thành, chuyện của mẹ tự mẹ sẽ xử lý. Con yên tâm đi, mẹ cũng đã suy nghĩ tốt rồi. Cả đời này, vô luận thế nào, mẹ cũng sẽ không tái giá đâu, mẹ sẽ thủ cho ba con cả đời. Nhưng mà mẹ, Phương Tuyết Di dường như vẫn không muốn từ bỏ. Không cần nói cái gì nữa. Trác Nhã nói, hôn nhân chưa chắc là tất cả đối với người phụ nữ. Đã không còn đàn ông, mẹ vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp như trước. Từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ đem hết sức lực của mình vào trong công việc. Mẹ! Phương Tuyết Di thở nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Trác Nhã là dạng người gì, trong lòng cô cũng rất rõ ràng. Có điều như vậy cũng tốt, đàn bà cũng nên có một cái gì đó thuộc về mình. Sự nghiệp cũng là một lựa chọn không tồi. 25. 3 tháng sau, một sự kiện khiến cho toàn bộ dân chúng Hoa Hải phải chú ý đến, đó chính là hôn lễ siêu cấp cực lớn cực hoành tráng cực kỳ ỉm bã được diễn ra ngay tại quảng trường của Vương quốc Kinh doanh Đằng Phi do tập đoàn Đằng Phi xây dựng. Toàn bộ người dân Hoa Hải đều cảm thấy vinh quang vì được tham gia sự kiện này. Bởi vì chủ nhân của buổi lễ kết hôn này chính là chủ tịch của tập đoàn Đằng Phi Phương Hạ Vân, cùng với chủ tịch của công ty địa ốc Đằng Phi Bạch Lăng Kỳ. Danh tiếng của Đằng Phi tại Hoa Hải thì không cần phải nói nữa rồi, mà mỹ danh của Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ thì đã sớm lan xa cả trăm ngàn cây số rồi. Đương nhiên, ai cũng không biết, cô dâu của hôn lễ này không chỉ có riêng một mình Bạch Lăng Kỳ, mà còn rất nhiều người khác. Nói tóm lại, sau ngày hôm nay, tất cả những người phụ nữ bên cạnh Phương Hạo Vân đều đã có được danh phận tương ứng. Mà quan hệ giữa các cô ấy đều vô cùng hòa hợp, thân với nhau như chị em ruột vậy. Đây là chuyện mà người bình thường nằm mơ cũng không tưởng tượng được, nhưng Phương Hạo Vân đã làm được, và hưởng hết phúc của người tề. Sự suy yếu của Danet đã khiến cho gia tộc thủ hộ lớn mạnh. Vương quốc kinh doanh do Phương Hạo Vân sáng lập cũng đang thành hình, dựa theo chỉ thị của hắn, Bạch An Viên đã cho tất cả những xí nghiệp chim di trú chạy đến Hàn Quốc. Tất cả đều được dựa theo kế hoạch của Phương Hạo Vân mà tiến hành, có thể tưởng tượng được, cuộc sống tương lai sau này sẽ tốt đẹp đến mức nào. Hạnh phúc đến mức nào?